Thưa các vị, hôm nay là ngày thứ hai của khóa tu nơi đây và là ngày 30 của tháng 3 năm 2013. Tôi chỉ làm khó các vị đây tới chiều thôi, rồi ngày mai thì tôi đã về mất rồi, không có cơ hội làm khó nữa đâu mà lo. Có một điều xin lỗi là hôm qua có một câu hỏi mà chưa có trả lời do vì bỏ trong cái ngăn túi rồi nó lạc đi. Câu hỏi này về những câu hỏi đầu mình thấy anh Phật tử anh viết lúc đang ở nhà ăn. Bây giờ trả lời câu hỏi này trước rồi sau đó chúng ta học tiếp. Thưa Thầy, hôm nay Thầy giảng biết là bất sinh bất diệt. Vậy thì sau khi lâm chung biết không còn luân hồi, điều đó có đúng không? Để liên hệ đến cái câu này, câu thứ hai là tại sao trong Pháp Tu người Tây Tạng cái biết của vị Đại sư Lạt Ma còn sinh, tức là còn tái sinh. Vậy cái biết còn sinh đầu thai và người khác, thế thì cái biết còn luân hồi. Thưa các vị, nó có hai loại tái sinh. Một loại người ta dùng cái từ là đầu thai, tức là rớt xuống do vì nghiệp cho nên mình rớt. Còn loại thứ hai, giáng sinh hay là tái sinh, dùng cho những người có năng lực tu rất là mạnh, họ có quyền chọn cảnh giới để họ có mặt, họ có quyền chọn nơi chốn họ ra đi. Vì bản nguyện độ sinh cho nên họ trở lại nó khác với ta. Ta thì bị nghiệp dẫn cho nên nghiệp dẫn đi đâu thì ta theo đó, gọi là rớt xuống, gọi là đầu thai. Đầu thai nghĩa là rớt xuống thai bào. Còn các vị lạc ma thì thưa các vị rất khác. Các ngài tái sinh lại do vì bản nguyện, do vì Ngài muốn trở lại. Công việc độ sinh chưa hoàn thiện, bản hoài từ bi chưa xong, và trở đi trở về nhưng mà Ngài luôn làm chủ, chứ không phải như chúng ta. Và tùy vào cái bản hoài của từng vị, mà có những vị muốn chấm dứt con đường sinh tử thì các Ngài tắt niệm, tắt hết vọng thức, thì thể nhập vào bản thể chân như bất động, tức là an trú trong cái biết hiện tiền. Ở trong kinh văn thì phân ra làm ba tầng, gọi là văn tự bát nhã, quán chiếu bát nhã, là tự tánh bát nhã. Văn tự bát nhã như chúng ta học thuộc lòng kinh văn, chúng ta tụng đọc, chúng ta biết giáo lý rất là thông thạo, nói nguyên thiên trời đất giống như Thầy Phước Tịnh, đó là loại văn tự bát nhã, chỉ ngoài da thôi. Thế rồi quán chiếu bát nhã là chi? Tức là nhận diện thâm sâu về từng lớp của bản chất con người, như là thân này không thật có, mọi thứ đều vô thường, nhận diện ra buồn vui đến đi, không có gì lưu lại cả. Và quán chiếu thâm sâu nghĩa là người đó sẽ bất động trước những cái vô thường đến đi sinh diệt, bất động cái cuộc đời đổi thay. Và thậm chí họ có khả năng là nhận diện buồn vui của họ rất là dễ. Họ không có đồng nhất họ với cái buồn, cái giận trong tự thân, thì cái trình độ quán chiếu đó đã được thâm sâu rồi. Thế nhưng mà trình độ đó vẫn còn có khả năng là theo thiện nghiệp, hoặc là theo một cái chút dư nghiệp trong quá khứ họ sanh lại. Rồi sâu hơn một tầng, an trú trong tự tánh bát nhã, là an trú ngay nơi cái biết rỗng sáng tịch nhiên hiện tiền bất động vô niệm. Thì thưa các vị, người đó có quyền khởi niệm thì được sinh về cảnh giới nào tùy ý họ muốn. Còn nếu không khởi niệm thì họ tắt hết niệm, mà an trú trong thể nhận biết bất động thì bất sinh bất diệt, liền là thể pháp thân vô biên viên mãn pháp giới, tức là không gian bao lớn thì thân họ bao lớn. Và hôm qua mình có trình bày với các vị một điều, đó là khi nhà thần kinh não bộ, nửa bán cầu não họ mà bị chết, thì họ thấy thân của họ không phải ở trong đây nữa, mà cái sự sống của họ nó phổ biến gần như tràn đầy cái hư không vậy. Thì ngay trong cái điều kiện vật lý, người ta đã có cơ hội tiếp xúc, là cái sự sống của họ không phải là một hình hài. Nhưng mà do vì mình chấp chặt mình là thân này, cho nên là những câu hỏi này nó phát sinh, là nếu cái biết đó là không sinh, thế thì làm sao mà còn sinh còn diệt. Thưa các vị, khi mình nếm trải hương vị Phật pháp và có năng lực thực tập, thì điều này nó không còn là cái nghi vấn nữa. Các vị sẽ thấy sự sống không phải là hình hài này, là sự sống nó có mặt trong từng hạt bụi giữa tinh cầu này. Sự sống nó không có nghĩa là chỉ một hình hài anh cao một mét mấy, nặng gần ấy kilo đâu, mà sự sống nó có mặt trong không gian rất là mênh mông. Và khi người ta quán chiếu bát nhã, đạt được cái trình độ nhận biết, đó là cái cấu tạo của cơ thể anh nó không có phải là cái gì ghê gớm cả, mà nó là tập hợp của một dòng năng lượng sống động, nó có điều kiện nó kết tập lại, cho nên nó hình thành sự sống. Thì điều này nó cũng cho người ta một cái nhận biết. Và thưa các vị, điều này nó cũng cho người ta nhận biết cái sự cố chấp của mình nó vô cùng bé bỏng, nó vô cùng nhỏ. Mở được cái cánh cửa này thì cái hạn chế sự sống nó không phải ở trong hình hài nữa. Thế cho nên thưa các vị, người thâm đạt được lý bát nhã và họ đi ngang qua cái tầng quán chiếu, họ thấy họ không phải là cái hình hài ngần này, thì họ đã đạt đến được cái trình độ có khả năng là cảm nhận được sự sống nó rất là mênh mông. Họ xả ly chấp trước về bản ngã của họ rất là dễ. Thì họ an trú được trong cái thể bát nhã, thì cái biết nó không có sinh không có diệt là điều rất là tự nhiên thôi. Do vậy, điều thứ nhất, thưa các vị, nghiệp của mình còn, cho nên mình cứ rớt theo nghiệp, gọi là đầu thai, chứ chưa có phải là thọ sanh. Còn các bậc thánh thì tùy niệm lực, tùy nguyện lực mà các ngài ưng hiện chỗ nào thì các ngài hiện. Chúng ta hình dung là các vị lạc ma trước khi mất, các ngài đã gửi lại cho những người có cái trách nhiệm, tức là gửi cái thông tin cho những người có trách nhiệm về tìm những vị lạc ma tái sinh đó, những cái dấu ấn, tức là những cái thông tin cần thiết để cho người ta tìm ngài ở nơi nào, hoặc nơi nọ hoặc nơi kia. Do vậy cho nên khi tái sinh lại thì lúc bé ngài đã hiện tướng của một bậc lãnh tụ tôn giáo rồi, như ngài Đạt Lai Lạt Ma thứ 14. Và kinh văn thì ghi rằng Bồ Tát lưu hoặc nhuận sanh, tức là các vị Bồ Tát vì đại nguyện rất lớn đối với chúng sinh, cho nên thay vì các ngài an trú trong tự tánh bát nhã để tắt hết niệm, để vào niết bàn bất động, thì các ngài giữ lại một cái chút nguyện lực để làm cái sợi dây nối liền lại, trở lại cõi nhân gian để sinh trở lại trần thế, lưu một chút mê lầm nhỏ nhỏ con ở trong tâm thức để còn trở lại nhân gian này để làm đạo, lưu hoặc nhuận sanh là như vậy. Thế cho nên thưa các vị, khi người ta thấu đạt được đạo thì người ta biết rõ con đường trước mặt rất sáng, và không có hồ nghi gì về cái chuyện an trú được trong thể bất động của tâm không sinh không diệt, thì có thể an trú được trong pháp giới tạng thân A Di Đà, và có thể siêu việt tử sinh, không phải là đợi tới chết, mà ngay hiện tiền họ tắt được niệm, họ đã an trú trong thể bất động của Như Lai, của tâm bất động Phật liền thôi. Và kỳ thực cái vãng sinh hay là cái sự chết của các vị nó không phải xảy ra tới lúc cuối đường hầm, mà ngay bây giờ chết sống của các vị nó xảy ra từng phút rồi. Từng tế bào của chúng ta nó đã chết sống liên tục, nó đâu hề dừng lại lúc nào đâu. Hai cái điều mà chúng ta nên nhận cho rõ nơi tự thân, đó là sát na vô thường và sinh diệt vô thường. Sát na vô thường đó là cái chết nó từng chập này nè. Hít vào thở ra là cái chết nó có mặt rồi. Mình hình dung rằng hít vô là sự sống, là mình đem dưỡng khí vô để nuôi đời sống mình, nhưng mà các vị thở ra mà không hít vô thì ô hô rồi, là đưa ra nhà thiêu rồi. Thế thì từng hơi thở ra vào, cái sự sinh diệt của các vị nó đã xảy ra từng chập một, cái sự chết sống chứ đâu phải là đợi đến lúc các vị tắt thở mới có cái chết đâu. Thế cho nên thưa các vị, thấu đạt được đạo lý thì người ta đã đi ngang qua được cái tầng chấp trước về hình hài này, về đời sống này. Và cái tâm thức nâng lên đến một tầng cao thì điều này người ta nhận ra ngay, và tự nhiên cái niệm thiết tha đối với chuyện tu nó xảy ra thôi. Khi nhận diện về vô thường cho kỹ thì không cần ai bắt buộc, người ta cũng tự nhiên phát khởi Bồ Đề Tâm. Tự nhiên thấy con đường cần phải làm, việc cần phải làm nó là việc tu. Có điều trong cái kiếp tử sinh dài dằng dặc, có những lúc mình giác ngộ vô thường, mình chán cuộc sống này, sao nó lây quay. Chẳng lẽ cuộc sống mình sinh ra giữa trần thế lây quay kiếm cái ăn, kiếm cái mặc, kiếm chút lợi, kiếm chút danh, kiếm chút tình, để rồi cuối cùng chìm trong cái chết thì nó rất là phí phạm. Và các vị nhìn kỹ đời sống mình nó quay một vòng tròn để triển hạn cái chết chứ có gì khác nữa đâu. Các vị hình dung coi là kiếm tiền rồi xài tiền, kiếm tình rồi khổ với tình, kiếm con rồi khổ với con, ngần nó việc. Không có gì mới hơn nữa cả. Hãy nhìn lại cuộc đời mình coi nó quay một vòng tròn như thế, có gì mới hơn nữa không? Để rồi làm một việc đó là đợi chờ ngày tháng đến, đợi chờ cái chết đến với mình để lấy mạng mình đi chứ các vị. Nhìn lại coi 70 năm, 80 năm mình có làm cái việc gì hơn việc đó không cái đã? Không. Và nếu hạnh phúc mình nó cạn ở cái chiều kích là kiếm ra tiền để xài tiền gọi là hạnh phúc, kiếm ra tình để rồi khổ với tình đó là hạnh phúc, kiếm ra con để nuôi con, để thắt thỏm, để khổ với con, hạnh phúc nó gần đó, thì thưa các vị, cuộc đời chẳng qua chỉ là cái đợi chờ cái chết đến mình để lấy mình đi chứ có gì hơn nữa đâu. Hạnh phúc nó rất là phù du, nó mong manh vô cùng. Và đời sống gia đình nào nó cũng lắc lư như con thuyền nghiêng qua nghiêng về. Khéo điều chỉnh thì nó hạnh phúc, và không khéo, vụng một tí thì nó bất hạnh. Thì cuộc đời nó được làm bằng gần đó, nó kéo dài thôi. Thế cho nên những tâm hồn nhạy cảm hơn chúng ta thì nó thấy cuộc đời cứ quay một vòng tròn thế thì sống chẳng qua đó là sự kéo dài những ngày tháng như thế chứ có gì hơn nữa đâu. Cho nên nó cắt đứt mạng sống của nó. Giống như những nhà danh họa Picasso, các vị biết là ông tự sát. Ở Canada này có một tên nó viết mấy cuốn sách hay lắm, người Đức đó, các vị biết chứ. Anh chàng gì mình quên tên này, dân Việt dịch mấy cuốn sách hay lắm, Sức mạnh của sự tỉnh thức hay gì đó. Và thưa các vị, đó là những con người tâm thức của họ nó bật sáng rồi, nó thấy được đạo, và ngôn ngữ của anh ta nói như ngôn ngữ thiền sư. Chứ mình đừng tưởng rằng tu theo đạo Phật mới trở thành thiền sư. Có những người họ giác ngộ đời sống họ cũng là thiền sư đó. Và ngôn ngữ và diễn đạt nó rất là Tây Phương, rất là mới. Và các vị đọc vô các vị cũng giác ngộ được chứ đâu có khó gì đâu. Anh chàng trải qua cái kinh nghiệm về tâm thức giống như mình vừa nói đó, anh nghĩ rằng sinh ra, học hành, rồi ganh tị, rồi vật vã với cuộc sống để kiếm chút lợi, chút danh, để được vô đại học dạy, rồi lanh quanh gần đó việc. Hóa ra cuộc đời ta chỉ làm gần đó việc để triển hạn sự sống. Thế thì sống làm gì? Mai cũng chết. Thế thì thôi chết bây giờ cho nó khỏe chứ còn kéo dài cuộc sống làm chi. Ta không thể chấp nhận đời sống nó quay tròn cái chuyện phiền muộn như thế này, cái chuyện chán mứa như thế này. Không muốn để cho cuộc đời mình chìm ngập ở trong cái nỗi chán chường và phiền muộn như thế này. Cuộc sống nó chỉ là một vòng như thế thì có đáng gì đâu để sống. Thôi chết, ta không thể chấp nhận đời sống như thế này. Thế rồi trong lòng nó bật sáng một điều: ta không chấp nhận đời sống buồn chán, tẻ nhạt, quay tròn. Thế thì có cái đời sống tẻ nhạt quay tròn và có cái con người không bằng lòng với đời sống như thế này. Anh bừng ngộ ra một điều, ồ, quá ra là có cái buồn và có cái con người không chấp nhận nỗi buồn. Thế thì nỗi buồn là cái bị biết, nỗi buồn là đối tượng. đời sống chán ngứa là đối tượng của ta và ta phải là người khác với cái đời sống chán ngứa này chứ. Và ngay điều này anh bừng ngộ, thì ra lâu nay ta cứ nhập nhằng ta với nỗi buồn, ta với cái phiền muộn, ta với cái lo âu, ta với cái trằn trọc khổ đau, trong khi đúng thực ta không phải là những cái ấy, mà ta là con người nhận diện nó, không bằng lòng với nó, tức là tách mình ra khỏi cái đống phiền não khổ đau. Tự nhiên anh bừng sáng được điều này như thiền sư ngộ đạo. Cái anh nằm dài một tháng hưởng cái niềm phúc lạc của một tâm thức nhận ra được ta không phải là những cái đống phiền muộn, ta không phải là những cái tẻ nhạt nhàm chán từng ngày, ta không phải là con người chỉ đi kiếm tiền xài tiền, ta không phải là người chỉ đi kiếm tình rồi khổ với tình, mà ta là con người chứng nghiệm những cái đó đến và đi sinh diệt trong ta. Ta là một người khác kia. Ta là một thể niết bàn bất động, nhận biết chói sáng hiện tiền, chứ không phải là cái trạng thái buồn giận ghét thương nó sinh diệt trong ta. Thế rồi anh bắt đầu cảm thấy hiên ngang đứng lên, giống như Phù Đẳng Thiên Vương hiên ngang đứng lên, rủ một lần sạch nhẵn hết những cái phiền não khổ đau dính dặm. Anh bước ra ngoài phố, anh thấy từng cọng cỏ chói sáng, từng hạt bụi xuyên qua ánh nắng đều đẹp đẽ vô cùng, đều long lanh. Trong cái nhà tồi tàn gớm ghiếc của anh, do gì anh đã chán đời đến nỗi muốn tự vẫn mà, cho nên anh bỏ lụng cả nhà cái cửa, thứ gì nó cũng sáng bừng lên và nó đẹp vô ngần, không có thể lường được. Và anh nhìn ra đời sống này cỏ cây đất trời đều sinh động cả, không phải là cái nỗi buồn chán giống như anh đã tưởng lầm. Khi tâm thức nó sáng bừng lên thì mọi việc nó khác thưa các vị. Còn chúng ta là những người đang đi trên cái bánh xe cũ lăn tròn vậy. Các vị hình dung là cái dĩa hát máy ngày xưa đó, tức là những cái đĩa hát lớn ngày xưa Úc Trà Ôn mà hát Tình Anh Bắt Chiếu ấy, thì cứ đặt cây kim lên là nó quay một vòng, nó hát hết vòng rồi đặt cây kim nó hát lại. Đời sống ta là như thế. Ngay hiện tại đời sống ta nó là cây kim chạy trên những đường rãnh cũ như vậy đó. Các vị hình dung từ bé đến giờ cây kim của ta nó có chạy khác từ đâu? Nó chạy khác là nó lỗi nhịp, nó cà lông. Đĩa hát nó là như vậy thôi. Anh phải đi theo cái đường tròn của nó thì anh đúng với nhịp điệu của xã hội, của bố mẹ ta mong muốn, của người thương ta mong muốn. Anh phải đi theo cái đường rãnh như vậy. Anh phải xử sự như tâm thức loài người bình thường. Anh phải vui, anh phải buồn, anh phải bất an, anh phải sầu khổ thì được gọi là người bình thường. Còn nếu anh phơi phới, anh vui giữa cuộc đời này không có cái buồn gì cả thì anh là mất bình thường rồi. Và cái chuyện này nó có nhiều điều, nó rất là lý thú. Cái anh chàng đó anh kể chuyện, anh vô bác sĩ tâm lý trị liệu. Bác sĩ hỏi chứ, anh bệnh gì? Anh nói kỳ thực là tôi không biết tôi bệnh gì, nhưng mà bác sĩ gia đình bảo tôi tới đây tìm anh. Hỏi ồ, anh nói cho tôi nghe là anh có khó khăn gì trong đời sống từ lúc anh còn bé không? Mà thông thường bác sĩ tâm lý ở Mỹ này thì thưa các vị họ nhiều lắm. Tính ra là trên hành tinh này không có đất nước nào giàu bác sĩ tâm lý trị liệu như Mỹ cả. Tiến bộ nhất hành tinh, giàu nhất hành tinh, điều kiện vật chất cao nhất hành tinh, trình độ tri thức của dân Mỹ cũng cao nhất hành tinh. Thế nhưng mà khùng điên cũng nhất hành tinh, giết người vô tội vạ, nhiều vụ giết người nhất bắn vô tội vạ cũng cao nhất trên hành tinh. Và cái chuyện ta nói đó là bác sĩ tâm lý trị liệu nhiều nhất trên hành tinh này, không có nước nào bằng Mỹ cả. Thế rồi khi gặp bệnh nhân thì họ phải tra lý lịch của các vị từ tổ tiên ba đời, từ bé tới giờ có những khó khăn nào, ở học đường ra làm sao. Hỏi anh chứ, lúc anh đi học ra làm sao? À, tôi phơi phới à, tôi không thấy có gì ganh tị với bạn bè, không buồn, không giận. Đó, thế thì anh có gia đình đó làm sao? Nó niềm vui tràn ngập. Anh sống với vợ, anh có bị trục trặc gì không? Không. Từ ngày cưới vợ tới giờ, tôi chỉ biết hạnh phúc mà không thấy có nỗi buồn. Thế thì anh sinh con ra làm sao? Anh nuôi con khó khăn không? Nó không. Mỗi đứa con có mặt đều tràn đầy niềm vui. Tôi hân thưởng cuộc đời như Thượng Đế ban tặng, chưa hề có nỗi buồn nào làm sao động tâm thức tôi. Nó đúng rồi, thế thì anh mất bình thường là phải. Tại vì cuộc đời này nó không như vậy. Người ta phải buồn, người ta phải khổ, người ta phải vô cùng trằn trọc khổ đau, và ra đường mặt phải nhăn nhó, chứ còn có con người phơi phới như anh thì đúng là mất bình thường. Anh từ cõi trên xuống, không phải ở trên gian này. Thì thưa các vị, mình hình dung là đời sống mình đó là một cái đường rảnh trên cái đĩa hát á, giống như là Út Trời Ôm hát Tình Anh Bán Chiếu trên sông nước miền Nam vậy đó. Cứ quay một vòng y đường cả, mà nếu các vị lệch đường thì cái đĩa hát đó bị cà lâm, phải vậy không? Thì thưa các vị, cái anh chàng Iskatoli đó, anh chàng đó, anh giác ngộ một điều đó là nếu có cái sự buồn chán thảm thê của đời sống mà người ta không chịu được, thì phải có cái con người không bằng lòng với đời sống và cái nỗi buồn của đời sống người ta không chấp nhận chứ. Thì ngay lúc đó anh giác ngộ được, và khi giác ngộ được thì đời sống anh nó chuyển qua một cái trang khác, giống như là bước qua một cái bình diện khác, bước qua một cái chiều không gian khác. Và nói theo cái nhà thần kinh não bộ, tức là cái chị nàng Julie gì đó mình không nhớ tên, thì ảnh tắt được cái hệ thần kinh của nửa bán cầu não trái, và não phải bắt đầu vận hành, cho nên nó thấy một cây cỏ nó cũng chói sáng, nó cũng đẹp vô cùng, và nó cũng hạnh phúc vô cùng khi ngắm con kiến bò nó nhé, đừng nói ngắm người đẹp, ngắm con ong bay thôi như ngắm một người đẹp. Rồi chúng ta thì ngắm cái thứ chi mắt mình cũng không rạng rỡ, quả mai ngắm cái đồng xanh xanh có cái số 100 quả mai nó mới rạng rỡ, chứ còn mọi thứ giữa trần đời này không có cái gì mà làm cho mình hưng phấn và bắt mắt hết. Thì thưa các vị, rõ ràng là cái con đường ngộ được đạo, thấy được bản tâm chân thật không phải là con đường xa vời dành cho bất cứ giai cấp nào, mà nó dành cho mọi trình độ tâm thức người ta. Khi vươn lên đến một cái tầng nào đó người ta mơ ước thì người ta chạm nó mà thôi. Những người có duyên mai họ đã từng tu học họ chạm, rồi những người có duyên mai là họ bị đọa đày tận cùng cái nỗi khổ, trải nghiệm niềm đau nỗi khổ lớn, họ cảm thấy cuộc đời này nếu mà để chìm trong nỗi khổ thì tội nghiệp, họ muốn vượt thoát. Khi có duyên mai vượt thoát được, và vượt thoát không phải là chạy trốn, vượt thoát đó là đào sâu, đi vào chiều sâu của tâm thức, nhận ra cái khổ và cái biết cái khổ là cái vị vượt thoát. Cái bất an và cái con người thấy nỗi bất an, ta dùng cái từ đó thì nó dễ hiểu, nhưng mà kỳ thực nó không phải là con người, nó là một trạng thái tâm thức, nó là cái biết không lời, nó là năng lực tuệ tri, nó là trí bát nhã nơi các vị, nó là bản nguyên Phật chính thực có mặt nơi các vị. Mà khi mình chạm vô rồi thì cái chấp trước về bản ngã các vị tự nhiên nó rơi. Tôi là người thế này, tôi là người thế kia, vân vân, lý lịch của ta tự nhiên nó rơi mất. Cái tầng quán chiếu thôi thì các vị đã lấy đi cái niềm tự hào về con vua cháu chúa rồi. Trải nghiệm nỗi khổ giữa đời sống này, người ta lấy đi được cái niềm tự hào về người giàu, người nghèo rồi. Thưa các vị, có những người quá khứ từ Việt Nam mà giàu á, họ giàu từ trong trứng nước giàu ra, chứ có phải là họ cực nhọc gì đâu. Sinh ra là đã giàu rồi. Bố mẹ họ từng là những nhà xuất nhập khẩu, chứ có phải thường đâu. Một tay họ nắm hết vận mệnh kinh tế của miền Nam Việt Nam trong quá khứ. Thế rồi sau 75, cái chuyện gì phát sinh? Sụp cái ầm xuống vậy. Từ cái đỉnh cao của công nhân sự nghiệp, họ trở thành một người đi bán bánh mì, để đi làm công nhân, đạp xe đạp cọc cạch. Thế rồi nào tài, nào sắc, nào học hàm, học vị, nào giàu có trong quá khứ, thưa các vị, nó dày dò nhiều năm ở Việt Nam, sau đó là vượt biên qua đây và bắt đầu làm lại cái chi? Bắt đầu làm lương ba cọc ba đồng, bắt đầu đi mai kiếm từng đồng, rồi bắt đầu mày mò một đêm ngủ 2 tiếng đồng hồ để học hành, để có được cái địa vị xã hội, để bắt đầu làm có lương có tiền để nuôi chồng nuôi con, vân vân, thưa các vị, để có nhà có cửa. Và họ trải nghiệm ngang qua dòng đời như thế, họ giác ngộ được chưa? Giác ngộ được rồi. Cái giàu, thưa các vị, nó phù du, danh nó cũng phù du, địa vị xã hội nó cũng rất là phù du, chứ nó không phải là bền chắc gì đâu. Các vị cố giữ gìn, cái cạn nhất là giữ gìn nhan sắc của các vị, tôi đố các vị giữ được. Chưa ai trong đây mà đẹp như Liz Taylor cả. Chắc thế. Mà mình hình dung là bà tới năm 70 tuổi, bà xấu đến độ nào các vị biết không? ví thử như để mà cho các ông cũng lại dài nữa. Nhưng mà thời bà đóng phim Nữ Hoàng Leo Bá thì các vị thấy là bà đẹp như một thiên thần, phải không? Thế thì thưa các vị, cái phù du nhất mà chúng ta tưởng chừng như là ghê gớm đó là nhan sắc của ta, sức khỏe của ta, nó phù du vô cùng. Thế thì mọi thứ giữa trần đời nó đều phù du cả. Sức khỏe của anh, dù anh cố gắng duy trì thì nó cũng từng ngày đi qua. Rồi răng anh cũng rụng, ăn của đất trời nhiều quá cho nên tới lúc đất trời cũng đòi lại rụng bớt đi chứ ăn hoài sao. Thưa các vị, khi tâm thức người ta vươn đến một cái tầng cao nào đó thì cái niềm mơ ước chạm tới cái vùng đất vô sinh bất diệt nên tự tâm nó sinh khởi thôi. Và nếu may mắn thì họ nhận ra giống như anh chàng Ishatoli rất là dễ dàng. Cho nên mình đừng nghĩ rằng là cái chuyện này nó khó. Khi có mặt giữa trần đời thì anh đã được cài cái hạt mầm vô sinh bất diệt ngay nơi thân tâm sinh diệt này rồi. Cho nên chỉ khéo quay về thì dễ nhận ra. Nhận ra được cái gì sinh diệt trong các vị và cái gì không sinh diệt và sống cho được thì người ta gọi là người đó tu, chứ không phải là các vị phải ăn uống khổ hạnh, các vị phải xách cái thao bể ra hành khất người ta mới gọi là người tu. Thứ không, ăn mặc đẹp không tu được à, đi shopping không tu được à, ở nhà sang cửa đẹp không tu được à. Thưa các vị, chuyện tu nó phải xảy ra khi tâm thức người ta có một niềm mơ ước vươn lên. Và khi người ta chạm đến điều này rồi thì người ta có niềm tin vững chắc với cái biết vốn là thể bất động, vốn là tự tánh bát nhã, vốn là tâm Phật vô sinh. Và một trong những vị thiền sư vô cùng lỗi lạc và giảng pháp nó dễ nhận ra nhất, hay nhất, Ngài Bàn Khuê Vĩnh Trác, tức là Băng Cây Thiền Sư, Ngài khai thị cho người ta bản chất của ông có cái tâm bất sinh. Và cái cuốn Tâm Bất Sinh cô Trí Hải dịch rất là hay, quý vị tìm đọc đó. Đọc một cuốn đó mà không ngộ đạo thì vô cùng là vô lý. Đọc cuốn đó là phải ngộ đạo thôi, phải thấy được bản chất tâm không sinh của các vị rồi sống thôi, chứ không có gì mà khó hiểu cả. Và thưa đại chúng, các vị hình dung rằng mình cũng đủ gan và cũng đủ lì, tại vì mình dạy 10 năm trên đất Mỹ, mình nói một việc đó chứ nói bao nhiêu việc đâu. Các vị thử nghe cái một cái CD, rồi bây giờ thì dường như 2000 cái CD mình dạy, nói một việc thôi, hứa với lòng rằng không nói việc khác. Rồi sống thêm 50 năm nữa cũng nói một việc, không nói việc khác à. Nếu các vị không tin, các vị nghe làm biết. Chứng tỏ là thầy Phước Tịnh rất là nghèo chứ không có giàu có gì. Chữ nghĩa nó vô cùng ít oi, ý tưởng nó cũng vô cùng ít oi, vô cùng nghèo. Nếu nói đúng nghĩa nó là vô cùng nghèo. Nói mênh mông trời biển, làm bộ dẫn thi ca, nhạc quả vân vân, cái gì cũng làm bộ viết. Nhưng mà thưa các vị, những cái vỏ đó, những cái trang trí đó cho vui thôi, để đi đến cái cốt tủy của điều mình muốn truyền đạt là một chữ biết, chứ không có chữ thứ hai. Cái biết vô niệm hiện tiền thôi. Thế mà các anh chị bên Canada cũng có gan mời mình qua hoài cũng lạ. Đúng là mời một lần đủ rồi. Một lần thôi, nói một buổi thôi là xong. Có gì hơn nữa đâu. Ví như ông có nói điều gì hơn thì cũng nên mời, phải không? Để mình còn học thêm. Còn này, nói tới nó lui ngần đó việc mà các vị kể ra cũng liều. Rồi cái điều đáng nể phục là mình nói ngần đó việc mà bữa nay cũng còn ngồi đây đông như thế này cũng lạ. Chứ đúng ra thì còn hai người thôi, tức là tôi với thầy Quảng Phú là xong. Cái câu thứ ba: nếu bản chất con người là không phải khổ, có những em bé dễ thương sinh ra nó chịu khổ, thậm chí bị bệnh tật, đó là do nghiệp thức. Vậy con người do duyên sinh từ nghiệp thức của cha mẹ ông bà để lại, nghiệp thức này là do nhiều nghiệp thức khác của nhiều người cộng lại sinh ra, bào thai hay chỉ từ nghiệp thức của một người? Cảm ơn thầy. Thưa các vị, kỳ thực là chúng ta còn có đời này năm quẩn là còn đi quanh trong nghiệp à. Mà nghiệp không phải của tự thân anh, mà có khi đó là cộng nghiệp của nhiều người. Và có khi người ta không hiểu rành nhân quả thì người ta lại bảo rằng cái điều vô lý đó là cha làm nên tội mà con lại chịu quả báo là sao. Điều này rất vô lý. Nhưng mà thưa các vị, không phải vô lý. Tại sao? Tại vì anh đã có một cái cung bậc tâm thức, tức là có một cái tần số, có một cái loại nghiệp nó tương đương với gia đình kia, cho nên anh ghé lại, chứ không phải là tự nhiên anh ghé lại. Chứ không phải là đời cha ăn mặn rồi đời con khát nước đâu. Mà cái dây chuyền của nghiệp từ ta tạo thành, cho nên những thần thức nó tương ứng với cái tầng nghiệp của gia đình sẽ chịu trong tương lai, nó ghé lại. Thưa các vị, từ điều này các vị bước vào lĩnh vực tử vi thôi thì nó cũng rất là nhiều điều chính xác, chứ nó không phải là không chính xác. Kỳ thực tử vi là một bộ môn nó khá là khoa học, chứ nó không có phải là một bộ môn vớ vẩn đâu nghe. Nó tính toán về cái sự chiếu mạng của bố, của mẹ tới sinh cung, tức là cái cung sinh vào ngày, vào tháng của cái đứa bé đó mà nó tính ra. Thưa các vị, mình nghiên cứu về nhiều cái bộ môn để quy chiếu nó về một đạo lý và nhân quả đạo Phật thôi. Mình nói một chuyện thì các vị nghe điều này. Cái phước và nghiệp của con người nó có hai phần nghe. Gọi là gì? Gọi là cộng nghiệp và biệt nghiệp, phải không? Cộng nghiệp đó là ví dụ như chúng ta là người Việt, ở trên đất nước Việt, chịu văn hóa Việt, chịu cái nỗi khổ chung của một dân tộc, đó là cộng nghiệp. Thế nhưng mà trong cái cộng nghiệp thì nó có cái biệt nghiệp chứ. Không phải mọi người Việt sinh ra trên đất nước Việt Nam đều chịu cái hoạn họa của chiến tranh, của bom đạn. Cái điều này rất rõ ràng, có những người sinh ra trên đất nước Việt Nam nhưng mà họ đã du học sang đất nước này, hoặc qua Mỹ, hoặc qua Đức. Thế thì họ có dính gì với chiến tranh đâu? Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, có những người sinh ra tại Hà Nội vào những năm B-52 dội xuống thành phố Hà Nội bao nhiêu ngày đêm tôi không nhớ. Nhưng mà thưa các vị, họ phơi phới à. Họ không có bị bệnh hoạn, không có bị thương tật, không bị bom đạn. Thậm chí tâm thức của họ nó cũng phơi phới, không bị ảnh hưởng của chiến tranh. 30-40 năm xã hội chủ nghĩa đó, nửa miền đất nước, nhưng mà không nhường tâm thức họ được nha. Họ vẫn cứ thế, họ vẫn cứ đầy sự nhân ái, giống như là những con người sinh ở miền Nam. Và lần đó mình gặp, mình mới ngỡ ngàng. Năm đó mình ở Đà Lạt, buổi sáng đó mình đi xuống bờ hồ, tức là đi xuống con đường phía trước chùa là bờ hồ xuống hương rồi. Mình thấy vì hai cụ già với ba bà cụ đều tóc bạc như ông tiên, chứng tỏ là họ trên 90 tuổi rồi. Và đẹp vô cùng, mặt mày hồng hào, sáng sủa. Họ đi dạo quanh bờ hồ Xuân Hương vậy. Mình hỏi chứ thưa cụ, cụ từ đâu đến? Mình cứ nghĩ các cụ ở Sài Gòn thôi. Nói chứ không, chúng tôi từ Hà Nội mới vô. Mình kinh ngạc. Nói cụ sống từ xưa tới giờ ở Hà Nội ư? Nói vâng, chúng tôi sống từ xưa tới giờ. Rồi mình hỏi chứ thế thì những ngày tháng chiến tranh người ta sơ tán khỏi thành phố Hà Nội do vì B-52 rải thảm trên đất nước này thì ông bà cụ ra làm sao? Nói chúng tôi vẫn ở tại Hà Nội chứ không hề sơ tán. Cụ có sợ bom không? Nói không. Rồi hỏi chứ con cháu cụ có vấn đề gì không? Nói không. Con cháu chúng tôi vẫn bình thường. Và nó không dính gì với cái cơ chế chính trị của miền Bắc cả. Và xem ra tâm thức họ vô cùng lành. Và các vị hình dung là giữa dùng khói lửa chiến tranh hoạn họa, thế nhưng mà cái nghiệp của người ta đó là nghiệp của những vị thiên, những vị trời, cho nên họ phơi phới như những ông tiên à. Thần sắc của họ, cách sống của họ, nói năng của họ, tâm thức của họ nó vẫn cứ lành thiện, vẫn cứ đẹp đẽ. Và chiến tranh hoạn họa tràn đầy trên vùng đất quê hương Việt Nam phía Bắc, nhưng mà không đụng vào họ được. Thì thưa các vị, trong cái cộng nghiệp nó có cái biệt nghiệp chứ. Rồi trong cái cộng nghiệp, thưa các vị, nó có cái phần chịu chung cộng nghiệp. Đó là ví dụ như ta có cái phước rất lớn, nhưng mà ta sinh vào gia đình đó thì ta hưởng ít nhiều về cái tính cách, cái di truyền của gia đình đó. Ví dụ như dù rằng cái biệt nghiệp của tôi phải là ông thầy tu đi, thế nhưng mà tôi sinh ở cái vùng đồng chua nước mặn, cái vùng quê mùa vô cùng. Thế thì cái cộng nghiệp của cái vùng đó nó tác động vào tôi cũng có cái chất của cái người ở miền quê lục tỉnh, ví dụ vậy. Rồi nếu tôi sinh ra ở miền Trung hoặc miền Bắc thì cái chất cộng nghiệp của văn hóa vùng, cái tính cách của người trong vùng đó nó ảnh hưởng tới tôi chứ. Thế thì thưa các vị, Rõ ràng là khi ta ghé vào một đời sống, tất nhiên là ta chịu cái nghiệp thức của gia đình nó tác động vào ta. Nhưng bên cạnh đó, nếu nghiệp thức của anh đó là nghiệp của một vị thiên hoặc nghiệp của một thầy tu, thế thì dù cho anh ghé là đó, nhưng mà cái cộng nghiệp của gia đình đó không có thể xoay được anh. Anh có cái nghiệp riêng của anh, cho nên anh vươn lên khỏi cái khổ đau của gia đình đó. Mà có khả năng lớn hơn đó là nếu phước của anh lớn đó, thì anh làm cho cả gia đình nó thay đổi nữa. Cho nên ông bà ta nói sinh một đứa con cái ăn nên làm ra. Điều này nó đúng chứ không phải sai đâu các vị. Và nhân duyên quả báo nó trùng hợp, nó tác động trùng trùng. Nói như thế không có nghĩa là cái phước không, thưa các vị. Cái duyên, cái phước nghiệp của người kia ghé lại sẽ chịu cái hoạn quả khó khăn khổ đau của gia đình, cho nên nó chọn đúng cái cung nó xuống, để tới năm 15-20 tuổi gì nó chịu cái nỗi khổ của gia đình phủ trùm lên đời sống đó, cũng do cái phước của tự thân. Tóm lại, cộng nghiệp với biệt nghiệp nó tác động với nhau, thưa các vị. Do vậy cho nên có những đứa nó vừa sinh ra thì nó quằn quại trong nỗi khổ do vì cái nghiệp của nó trong quá khứ đã tạo. Chứ mình đừng tưởng là có cái biết rồi thì chúng ta vượt thoát cái nghiệp, thưa không. Đành rằng cái năng lực nhận biết, tức là cái tâm Phật bất động, nó đang tiềm phục trong mọi hình hài, mọi đời sống. Thế nhưng mà đâu phải anh sinh ra rồi anh sử dụng được cái năng lực đó. Tại vì cái quá trình của một đời sống mà phát triển, thưa các vị, nó phải đi ngang qua từ cái thơ ngây nhất của đời người chưa biết gì về nỗi khổ, đi ngang qua nỗi khổ, cuối cùng cái niềm khao khát vượt thoát nó vươn lên, nó mới vượt thoát thân phận của nỗi khổ. Chứ không phải là anh cứ ngây thơ như thế cả đời rồi anh có thể đi thẳng vô đạo bằng cái tâm thức ngây thơ hồn hậu. Cái ví dụ này nó dễ hiểu. Ví dụ như cái sự dễ tánh, dễ thương, rộng mở, bao dung của một người già nó khác với một em bé mới vừa sinh ra. Nó cũng vô cùng dễ chịu, nó vô cùng ngây ngô, nó dễ thương, tâm nó rộng mở chứ. Thế nhưng mà cái rộng mở, cái dễ thương của người già do vì họ đi ngang qua đời sống, họ đã trải nghiệm cuộc đời, cái kinh nghiệm họ đã giàu, đã phong phú rồi, họ vượt ngang qua tất cả những cái nỗi chìm đời sống, cho nên tâm thức họ lặng, đạt đến chiều cao của sự thành đạt trí tuệ. Họ mới buông hết những cái phiền muộn rối rắm của đời sống, trạng thái tâm của họ nó trở về cái sự bình lặng. Chứ đâu phải là anh sinh ra đời anh bình lặng là anh cứ ì ra như cái cục bột rất là ngây ngô đó rồi gọi là người chứng đạo, thưa không. Nó phải đi ngang với cái tầng tâm thức như vậy. Do vậy, trở lại cái câu trả lời, thưa các vị, khi các vị còn chấp vào thân là ta, vui buồn là ta, suy nghĩ là ta, thì các vị dính chặt với cái dòng nghiệp thức. Thế rồi các vị đẩy tâm thức các vị đến một cái chiều cao giác ngộ được ta không phải là thân, không phải là vui buồn, không phải là sự suy nghĩ, an trú được trong cái biết hiện tiền chói sáng. Các vị có vượt thoát được nghiệp chưa? Nghiệp vẫn đến với thân, vẫn đến với người chung quanh, bất trắc nó không từ ai cả. Nhưng mà bây giờ nghiệp nó đến với ta, nhưng mà ta không phải là người thọ nghiệp nhé. Các vị đều có một sinh thân, thế thì không trách được là rồi bố mẹ ta cũng chết. Nói như thế thì nó hơi phũ phàng, nhưng mà chuyện này nó phải xảy ra thôi. Rồi một là ta chết, hai là vợ ta chết, chồng ta chết, rồi bà con ta chết, chứ làm sao khỏi được. Trường hợp may mắn nhất thì đợi mình chết xong rồi con mình nó chết. Còn trường hợp rủi thì có khi mình đang sống mà nó tre khóc măng chứ. Thế thì có một sinh thân, có một hình hài, tức là các vị mang cả một cái chuỗi dài của nghiệp trong quá khứ hiện lại trong đời này, cho nên không vượt thoát bất trắc của đời sống đổ xuống các vị. Nhưng mà khổ hay không còn là việc khác. Tại sao? Khi ngộ được đạo rồi thì bất trắc nó đổ vào đời sống các vị, nỗi khổ nó có thể dấy lên á. Người ngoài thì thấy cùng một lúc bố mẹ chết hết thì người ta nghĩ là bất hạnh. Nhưng mà nếu các vị có pháp hành trì, có pháp tu, thì khi cái khổ đến thì các vị liền ngồi nhận diện, đây là nỗi khổ, đây là nỗi đau, đây là sự bất hạnh. Nó tràn dậy trong tâm thức các vị, nhưng các vị là nhân chứng, các vị là người nhìn, thì nỗi khổ nó dính gì các vị đâu. Nỗi khổ nó có nhưng mà nó không có vùi dập được người kia. Đó là có tu chút chút đó. Tu giỏi thì sao? Các vị luôn an trú trong cái thể tâm nhận biết, thế thì nỗi khổ nó đến nhưng mà nó đi ngoài cửa thôi nha. Nó không có vô nhà được, nó đi ngoài đó nó quẹt nước mắt, nó khóc thôi chứ nó không có cách gì xâm phạm các vị được cả. Nghiệp xảy ra với mọi người bình đẳng như nhau giữa trần đời này. Nhưng với các bậc thánh tâm giải thoát thì nghiệp không dính, cho nên người ta bảo rằng tróc ta diệt sạch, ta mới tăng kỳ nghiệp là như vậy. Không có nghĩa rằng không có những bất trắc xảy ra trong đời sống, nhưng mà nó hàm một nghĩa là nỗi khổ nó đến nhưng mà không dính gì với cái tâm bất động Như Lai vô sinh của các vị cả. Đức Thế Tôn thành đạo rồi, nghiệp có đến ngài không? Đâu có tha. Đến bên ngoài đó là chi? Cả thành ca tỳ la vệ đều bị ác sinh vương, tức là bị tỳ lưu ly vương dẫn quân về tàn sát sạch thành ca tỳ la vệ, không còn một bóng người, đến nỗi đốt ruồi cả thành ca tỳ la vệ cổ. Sau đó một nhóm người dòng họ Thích Ca họ mới di chuyển từ cổ thành ca tỳ la vệ về bên trong biên giới Nepal, xây dựng một cái thành ca tỳ la vệ mới. Thế thì các vị hình dung là Đức Thế Tôn vì cái tình đối với dòng họ cho nên đón đầu nhà vua 3 lần, khuyên bảo nói dù sao thì ngươi cũng là con cháu dòng họ ca tỳ la vệ, đừng nên làm như thế. Thế nhưng mà thưa các vị, tỳ lưu ly vương đâu có nghe, căm phẫn đến nỗi là qua lần thứ 4 cũng dẫn quân về. Thế Tôn nói nghiệp của dân thành ca tỳ la vệ phải chịu như thế, ta không có cách gì cứu được. Mục Liên nói đâu thể được bạch Thế Tôn, ta đâu thể ngồi nhìn cả thành ca tỳ la vệ bị tỳ lưu ly giết sạch, cho nên con vẫn thần thông con cứu. Thế rồi anh ỷ thần thông của anh rất là giỏi, cho nên anh bưng cái bình bát, anh thâu hết người của thành ca tỳ la vệ đem cắt thiên cung á, đợi cho cái cơn tàn sát của tỳ lưu ly vương qua rồi anh đem thả xuống. Và hí hai hí ửng khoe Đức Thế Tôn, bây giờ con cứu được dòng họ của Thích Ca này bạch Thế Tôn. Thế Tôn nói đâu ngươi nhìn thử ra. Thế rồi mở cái bát ra nhìn thì cả dòng họ Thích Ca đều ra máu hết, tức là đều biến thành máu hết. Thế cho nên thưa các vị, đối với các bậc thánh không phải là nghiệp không tới, nó tới bên ngoài đó là tỳ lưu ly vương giết sạch dòng họ Thích Ca, tới bên trong là chi? Đề Bà Đạt Đa bao nhiêu lần mưu sát, rồi chảy máu chân, rồi bị đau đầu vân vân. Thưa các vị, nghiệp nó vẫn tới nhưng mà tới với thân mà không tới với tâm. Chưa nói đến chứng bậc chánh giác, ngay các vị mà các vị thấy được đạo thì cũng như vậy thôi. Chọc các vị là một việc, xúc phạm các vị là một việc, chửi vào mặt ta là một việc, nhưng mà buồn hay không? Còn hỏi lại tôi nữa chứ, chửi cái tôi buồn được à? Xúc phạm tôi cái tôi giận được à? Cái chuyện đó còn phải hỏi lại. Nếu tôi có năng lực tu thì thưa các vị, xúc phạm là việc của các vị, nhưng mà buồn hay không là chuyện của tôi, cho phép tôi buồn hay không đấy chứ. Nếu tôi cho phép, tôi đồng nhất tôi vào những cảm thọ buồn thì tôi chìm ngập trong nỗi buồn, tôi bị đỏ đài, bị dày xéo trong nỗi buồn. Thế nhưng mà nếu tôi có một chút thông minh thôi thì tôi làm được việc là đặt nỗi buồn ra phía trước, đặt cái bất an, cái phiền muộn ra phía trước, tôi nhìn nó thì nó là cái bị nhìn. Tôi là người nhìn, thế thì buồn làm sao mà đậu lại tâm thức các vị được. Do vậy thưa các vị, nghiệp luôn đến, nhưng mà chịu nghiệp hay không tùy vào cái trạng thái tâm thức tu cùng không tu của các vị. Người xưa nói một câu là sát na diệt sạch nghiệp a tăng kỳ, nó hàm một nghĩa là thấy được đạo, sống được với thể bất sinh diệt thì mọi thứ nó đều là cái đối tượng bị nhận biết. Thậm chí thân này sống chết cũng vẫn là một loại đối tượng bên ngoài ta dính gì ta. Rồi buồn vui này cũng là một đối tượng vẫn vơ ngoài ta, cho nó dính gì với cái thể nhận biết của các vị đâu. Thế cho nên thưa các vị, nhận ra được điều này thì tróc tay nghiệp của ta ma tăng kỳ liền tiêu sạch là như vậy. Tiêu sạch có nghĩa là các vị sẽ không đồng nhất các vị vào dòng nghiệp, chứ không phải tiêu sạch nghĩa là không còn nghiệp đến với mình. Không phải, nó vẫn đến bình thường thôi. Không đến với tự thân các vị thì nó cũng đến với người thân các vị. Ai có một sinh thân năm uẩn mà không chết, thế thì nghiệp nó vẫn đến chứ. Do vậy thưa các vị, biệt nghiệp tự thân ta, ta gây thì rớt vào thai mẹ. Dù mình chưa làm nên tội gì giữa trần đời, tức là dù chưa làm nên tội gì ngay hiện đời, nhưng mà trong quá khứ mình đã gieo tan tóc, gieo đau thương cho rất nhiều người, cho nên mình không có thọ mạng dài, quằn quại trong căn bệnh. Cộng với một điều thứ hai nữa là cộng nghiệp của gia đình, bố mẹ đó, do vì họ đã gây tạo những nghiệp gì trong quá khứ, thế cho nên họ chịu cái nỗi đau đó là sinh ra một đứa con. Con của họ nó không có hoàn thiện, ngũ căn không có đàng hoàng, nó khuyết tật, hoặc nó đau, hoặc nó bệnh, hoặc nó chết, hoặc nó lâm vào cái tình trạng gì đó. Đó là cái nghiệp chung do vì bố mẹ đã gây. Rồi cái nghiệp của đứa con do vì trong quá khứ đã gieo nhiều ác nghiệp, cho nên kiếp này không tạo trong hiện đời, nhưng mà quá khứ đã từng tương các vị. Nhân quả chưa hề sai. Và nếu người tu, thưa các vị, mình chưa có cần hiểu đạo lý gì nhiều, các vị thâm ngộ về nhân quả, có niềm tin vững chắc với nhân quả, thì cuộc đời tu mình đủ để an thân lập mạng, để tiến bộ rồi. Và có khi chúng ta học đạo mà chúng ta học ngang, không học từ căn bản. Và chúng ta nghe mấy thầy nói là khi ngộ được đạo rồi thì nghiệp không còn, mà chúng ta cứ dửng dưng dày đạp lên bao nhiêu người, tạo khổ cho bao nhiêu người. Chúng ta quên một điều là cả một cái nền tảng giáo lý đạo Phật đều đặt trên nhân quả tội phước. Cả một đời sống giữa nhân thế này nó đều đặt trên nhân quả tội phước. Nhân quả nó có mặt trong cá nhân, nó có mặt trong cộng đồng, nó có mặt trong một đất nước nữa. Một đất nước mà lành thiện, nghiệp lành của dân đó nhiều, thì thưa các vị, chắc chắn là không có cách gì hủy diệt đất nước đó cả. Một đất nước mà cái tập thể dân ở nơi vùng đó người ta toàn là kẻ cướp, thì đất nước nó sớm mới muộn gì cũng băng hoại, cũng lãnh hậu quả ác độc vô cùng. Không thiên tai, không hoạn quả thì cũng nhân quả đổ xuống đời sống một đất nước kia. Một đất nước mà người ta cực kỳ ác độc thì thưa các vị, không tránh được cái nhân quả nó sẽ đổ xuống thôi. Thế thì nhân quả cá nhân, nhân quả cộng đồng, và nhân quả một đất nước, nhân quả một dân tộc. Chưa có một cái hiện tượng nào giữa trần thế này mà vượt thoát khỏi bàn tay của nhân quả. Điều thứ hai, nhân quả không phải là cái gì do vị thần linh nào điều khiển cả, do thượng đế nào sáng tạo cả. Nó là quy luật của vũ trụ vận hành cân bằng thôi. Anh biết hay không biết gì, nhân quả nó vẫn đến với anh. Chứ đừng nghĩ rằng tôi không tu Phật, tôi không thèm quy y gì hết thì không có nhân quả. Thì không, nó là nguyên tắc, nó là quy luật phổ quát, chứ nó không phải là của Đức Thế Tôn chế tác hay là của tôn giáo nào. Anh lành thiện, anh không cần quy y với tôn giáo nào, không cần quy y với một truyền thống tâm linh nào, anh cũng nghiễm nhiên đời sống phơi phới và hạnh phúc. Rồi anh quy y khắp hết những tôn giáo có mặt trên hành tinh này, nhưng mà anh mặc sức làm ác, thế thì không có một ông thần linh nào của tôn giáo nào cứu được anh cả. Và khi anh là một người tràn đầy thiện tâm thì không có cái quả ngục nào đời đời đọa anh được. Đừng có nghe người ta hù rồi sợ. Thưa các vị, cái chuyện này nó rất là tự nhiên, và chưa có một tôn giáo nào giải thích về vấn đề nhân quả. Ba đời nó tỏ tường, và cộng nghiệp biệt nghiệp nó vô cùng là vững chắc đáng tin như đạo Phật cả. Không có một tôn giáo nào dạy cho chúng ta tu tập hiện thực như đạo Phật, cũng không có tôn giáo nào lý giải về vấn đề nhân quả sâu sắc và tỏ tường đáng tin như đạo Phật. Cũng không có một tôn giáo nào tràn đầy trí tuệ nhân bản như đạo Phật. Hóa ra mình là đệ tử Phật thì mình khoe Đức Phật nhiều, nhưng mà kỳ thực nó là như vậy. Không dạy cho ta cuồng tín, thưa các vị. Không dạy cho ta một cái niềm tin là chết cứng ở trong cái điều mà chúng ta nhận biết về đạo Phật. Đó là giải quyết xong những câu hỏi hôm qua còn tồn động tới hôm nay. Hôm qua chúng ta học một bài thơ của Ngài Nhân Kiệm. Có hai câu chữ Hán rất là hay là bát vạn tứ thiên pháp môn, chí lý bất ly phương thốn. Hai câu này rất là hay. Và mình dịch ra đó là 84,000 pháp môn, tột lý không rời tự tánh. Hôm nay mình giải thích hai cái câu này cho nó tỏ tường để cho các vị nắm được pháp hành trì. Nguyên văn chữ Hán đó là bát vạn. Bát vạn tứ thiên pháp môn, tám muôn bốn ngàn pháp môn, chí lý bất ly phương thốn. Phương thốn có nghĩa là tất vuông á. Tất vuông là ở đâu? Ngay nơi tâm là tất vuông. Và người ta diễn đạt cái từ phương thốn này rất là nhiều thưa các vị. Ví dụ như Nguyễn Du thì canh khuya gió lọt sông nào đó, một vành trăng khuyết ba sao giữa trời cũng phương thốn á. Canh khuya gió lọt sông nào, cái chữ này, chữ tâm. Cái chữ này là ba vì sao. Và cái vòng cung này nó là vần trăng khuyết. Canh khuya gió lọt sông đào, một vần trăng khuyết ba sao giữa trời. Và người ta tổng kết lại cái tác phẩm Nguyễn Du chỉ nói một chữ này chứ mấy. Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài, phải không? Nhưng mà thưa các vị, trong đạo thì cái chữ tâm này nó chia ra nhiều tầng. Hôm qua chúng ta đã nghe là cái tầng gì? Tầng thức và tầng tâm. Hai tầng. Thế nào là thức, thế nào là tâm? Cái chữ này nó có bộ ngôn bên. Kỳ thực là chữ tào bản thân của nó là một cái loại, có một cái nội hàm rất là sâu sắc về triết lý. Mình chưa cần nhìn vào chiều sâu, các vị nhìn chữ thức thì biết rằng là có ngôn ngữ thì thầm trôi chảy trong đây cho nên gọi là thức. Còn cái chữ này thì thưa các vị, nó là cái dạng rỗng lặng tịch nhiên bất động cho nên gọi là tâm. Và tâm với thức nó cách nhau bao xa? Cách nhau bao xa? Tâm bao trùm cả thức, như từng lượng sóng dù lớn dù nhỏ nhưng mà nó đều chạy trên mặt biển chứ nó không có rời mặt biển được cả. Nhìn sâu một tầng nữa thì mặt biển, sóng và mọi sinh thể trong biển nó đều có mặt ở trong cái lượng nước biển cả. Và người ta dùng một cái hình ảnh này nó rất là dễ hiểu. Không biết mình hôm trước đã có trình bày cho các vị nghe chưa? Về những tầng tâm đó. Đây là cái dạng tâm thức bình thường ở chúng ta đây. Nó có tâm và có thức ở nơi đây. Tức là nó có trạng thái yên, nó có trạng thái lắng, nó có trạng thái nhận biết. Nhưng đồng thời nó cũng có một cái dạng sao động, bất an, thầm thì, buồn, giận, ghét, thương, vân vân. Nó đều có mặt ở trong cái dòng chảy phía giữa này. Phía giữa này. Và cái dạng tâm thức này thì người ta gọi là những rãnh, những đường kẻ trên đĩa hát đấy. Và thông thường chúng ta cứ ngược xuôi trên những đường kẻ này, lên rồi xuống, bồng bềnh bao nhiêu chuyện vui buồn. Và thỉnh thoảng có một phút giây nào lòng chúng ta nó yên, nó vắng thì chúng ta rất là sợ. Sợ cái trạng thái không có gì để lo, không có gì để bận biểu. Cho nên thường thường người ta phải kiếm cái việc chi đó để làm, để lấp trống. Một nguyên tắc nó vô cùng dễ, đó là tới một cái tuổi nào đó, người lớn tuổi nơi đây, sức khỏe đã xuống là một nè, tiền của đủ rủng rỉnh để tiêu xài trong tuổi già là hai, thế thì họ đâu cần phải đi làm. Thế nhưng mà ở nhà thì nó buồn chịu không nổi. Ví thử phải ở nhà thì họ làm cái chi? Một là mở tivi cho nó ồn ào lên để nó lắp trống, nó quảng trống của tâm thức. Không mở được tivi thì cũng gọi điện thoại đầu trên xuống dưới. Mà buồn quá nữa thì mời tới nhà, thôi tới đi tôi làm bánh cho ăn. Rồi tới bỏ mấy cái bộ bài ra, nào là tướng sĩ tượng gì đó, bốn người họp nhau lại là đủ rồi, ngồi cả ngày không biết mỏi mình là chi. Là do vì tâm thức mình nó vô cùng là trống trải, nó không có việc chi làm, cho nên nó rất là cần để lấp đầy thưa các vị. Thì cái dạng tâm thức bình thường là thế này đấy. Nó căng thẳng, nó mỏi mệt, đến một cái lúc nào đó cái tự nhiên người ta cảm thấy là rất là phiền muộn về điều này. Những cái căng thẳng nó tự nhiên nó làm tràn đầy, thì cái nhu yếu sinh tâm lý của các vị nó có một cái nhu cầu, đó là lắng, là yên lại. Thế thì các vị rớt ra khỏi cái đường rãnh này, các vị rớt xuống đây. Trạng thái yên, trạng thái lặng, trạng thái ít sao động, ít băn khoăn. Đó là trường hợp thứ nhất. Khi cái cơ chế hệ thần kinh não các vị nó lắng, cái nhu cầu tái lập lại sự cân bằng cho nên nó rớt xuống cái vùng phía dưới. Trường hợp thứ hai thưa các vị, người ta căng thẳng quá độ, người ta uống một cốc rượu, người ta hút một điếu thuốc, hoặc là người ta xài thứ nặng hơn, đó là
cái lõi gì đó, thì nó rớt xuống trạng thái này, trạng thái phía dưới, tức là cái trạng thái này, trạng thái yên này, lắng nè, nó có một cái niềm vui, nó có một cái sự hưng phấn, do vì cái tải trọng tâm thức các vị nó không còn đè nặng lên các vị nữa, cho nên các vị rớt xuống cái vùng này tạm thời. Thì cái vùng yên và lặng tạm thời này nó cũng tương ứng với cái vùng yên và lặng tạm thời ở đây, tức là nó cùng cái tần số thứ nhất, nhưng mà nó khác nhau chỗ này. Khác nhau chỗ là cái tầng phía trên nó cũng yên lắng tạm thời, thế nhưng mà nó có năng lực tu tập, nó có năng lực nhận biết, nó có chút chánh niệm đi vô, cho nên không có chìm vào cái trạng thái lững đững lờ đờ hôn mê, hay nói cách khác là không có chìm vào trạng thái mê muội. Có cái biết nhưng mà vắng bạc hết những cái thì thầm lao sao, lo lắng bất an, những cái tải trọng của tâm thức nó rơi xuống hết. Thì cái tầng trên này là tầng của sự tu tập, có năng lực chánh niệm, có sự thực tập từng ngày. Cho nên các vị làm chủ được các vị, làm cho tất cả những cái điều nặng nề của tâm thức các vị rơi xuống, nhưng mà các vị sáng bừng với năng lực nhận biết. Còn cái tầng này nó cũng yên, cũng lặng, cũng có hạnh phúc, cũng có nhiều hưng phấn, nhưng mà nó lại chìm trong cái trạng thái vô tri. Tức là ta không làm chủ được, ta nhờ dược chất bên ngoài, như á phiện, như cần sa, như thuốc, như rượu vân vân, ta mới chìm vô trạng thái này. Và cái tội tình của trạng thái này là gì các vị biết không? Càng ngày càng chìm vô mê muội. Tại vì uống một cốc rượu thì nó có được sự yên lặng, ta uống thêm hai cốc, ba cốc thì càng ngày nó càng chìm dần vào đây, nó sẽ đi đến trạng thái vô tri, gần với thảo mộc. Tế bào chúng ta càng ngày nó càng mụ dần lại, cái năng lực sinh động của tự giác không còn. Cho nên thưa các vị, đầu tiên chúng ta nghe Đức Thế Tôn chế tác ra cái giới thứ năm là uống rượu. Tội nó tương đương với sát sanh, hại mạng. Tội nó gần với cái tội là giật vợ của người. Mình nói ủa, sao uống rượu mà có gì nghiêm trọng? Nhưng mà thưa các vị, cái hạt giống này nó tàn phá năng lực trí tuệ, tế bào của các vị dần dần mụ lại, cái sự thông minh nó không còn nữa, rồi các vị di truyền nó tới thế hệ con cái các vị, thì quả hại nó làm ngu muội luôn cả một thế hệ chiều dài về sau. Rất là tội cho nhiều thế hệ tương lai là như vậy. Ngay tự thân ta chìm vô cái cơn say, do áp phiện, do cần sa, do rượu, thưa các vị, nó cũng làm cho năng lực trí tuệ của các vị trong một đời khó có thể sống được với chánh pháp. Thế thì mình hình dung cái điều này nó vô cùng là tai họa. Và thông thường khi chúng ta để cho tâm thức chúng ta nó được nhẹ đi những cái tải trọng lo âu bằng một chung rượu, thì lần thứ hai ta phải uống hai chung, lần thứ ba ba chung. Và y khoa họ có một cái định nghĩa thế này, thưa các vị, 7 chai bia thì nó làm gan của các vị thành một cục mỡ. Mất một tuần sau thì cái khả năng sống động của gan các vị nó mới bắt đầu làm việc lại như bình thường, nó mới luyện lọc được máu của các vị, nó mới giúp cho cơ thể các vị phục hồi lại trạng thái bình thường. Từ 7 chai bia thì ta đã tự giết đời mình. Thế cho nên thưa các vị, cái dòng tâm thức này là dòng tâm thức rất bình thường, phổ thông trong đời sống của chúng ta. Và hai trạng thái tâm thức nó sẽ xảy ra. Một là trạng thái tâm thức do tải trọng của hệ thần kinh quá nặng cho nó rớt xuống, thì ta có được cái sự yên lặng này. Đây là cái yên lặng, nó rất là tự nhiên, cho nên nó chợt đến là chợt đi, ta không có làm chủ được. Còn điều thứ hai là năng lực thực tập của các vị, do các vị nếm hương vị chánh pháp, các vị thực tập, thì nó có được cái trạng thái tỉnh giác và yên lắng rộng lặng, do vì cái tải trọng của tâm thức các vị nó rớt xuống. Thì cái trạng thái này đó là trạng thái đi lên càng ngày càng cao, cao đến một cái lúc nó vươn lên đến tầm cao của biên giới này. Đó là các vị luôn sống được với cái năng lực tuệ giác hiện tiền. Không có nghĩa rằng khi mình sống được với năng lực tuệ giác hiện tiền rồi mình ngơ ngơ, mình không có khả năng suy nghĩ, hay là mình bất động trước cái buồn vui. Thưa các vị sống được với cái niệm lực tu thì cái điều kỳ lạ là các vị có quyền tắt tất cả những vọng thức lăng xăng này, biểu nó dừng thì nó dừng. cho nó hoạt động thì nó bắt đầu hoạt động, tức là làm chủ được sự suy nghĩ của các vị. Nó có một cái hàm nghĩa là người này có quyền vận dụng năng lực của tri thức của họ vô cùng bén nhạy nếu họ cần, mà nếu họ không cần thì họ dừng nó lại thì lập tức dừng. Hay một cái cụ thể hơn là họ có khả năng sử dụng được hai hệ bán cầu não phải và trái của họ một cách rất là linh hoạt. Cần thì họ cho bán cầu não trái nó hoạt động, thì họ vô cùng bén nhạy, phán đoán mọi việc rất là chính xác. Một ý niệm thôi thì họ có 1000 câu trả lời cho bất cứ một câu hỏi nào của người khác. Và khi cần, họ tắt nó xuống, họ đi vào giấc ngủ, họ thưởng lãm hạnh phúc, họ có được niềm vui nó vô cùng dễ. Thế thì thưa các vị, nhìn vào cái dòng tâm thức này thì chúng ta đã nhận ra một điều là việc phải làm của người thông minh thôi, chứ không cần phải nương vào bất cứ vị thần linh nào, nương vào bất cứ truyền thống tu tập nào cả. Các vị đều biết rõ một điều là ta quyết định về vận mệnh của ta, ta nắm trong tay về niềm vui hạnh phúc của ta, và ta hướng dẫn đời sống ta ngay bây giờ và tương lai, chứ không có ai có quyền quyết định gì về đời sống của các vị cả. Các vị ưng đi lên thì các vị đi lên, các vị ưng đi xuống thì các vị đi xuống thôi. Và cái việc này thưa các vị, tùy vào từng cái ý lực của con người, từng cái niềm khao khát vươn lên của từng đời sống mà người ta có thể phát Bồ Đề Tâm tu và không tu thôi. Chứ còn không có vị thầy nào bên ngoài giúp cho các vị để các vị khởi phát Bồ Đề Tâm bằng chính vị thầy bên trong của các vị cả. Và không có vị Phật nào bên ngoài có khả năng giúp cho các vị giải thoát bằng chính vị Phật bên trong của các vị cả. Đó là điều thứ nhất chúng ta giải thích về cái dòng chảy của tâm thức, rồi tự ta quyết định về vận mệnh của ta. Và điều thứ hai, chúng ta nói về cái pháp môn 84.000 pháp môn chí lý không rời nơi tâm thức. Nói cái tầng tu tập cạn, cái tầng tu tập cạn nhất của chúng ta là gì? Không phải hình thức nghe. Mình chia sẻ với các vị từ hôm qua tới hôm nay là tất cả những hình thức tu tập, thưa các vị, nó sẽ trở thành con số không nếu bên trong tự tâm của các vị mà không có được niệm lực tu. Nếu bên trong ta thực sự không có nỗi khát khao về chuyện tu thì bên ngoài dù cho các vị khoác cái hình thức chi cũng không dính dáng gì với chuyện tu cả. Và đôi khi những hình thức bên ngoài nó trở thành vô cùng là chướng ngại cho năng lực phát triển Bồ Đề Tâm và năng lực tu của các vị. Thế nào là chướng ngại? Cái chướng ngại đầu là tâm thức của chúng ta nó rất là cố chấp. Ta vụng về, ta quên một điều, đó là ta quy y với vị thiền sư này, vị thiền sư kia, thì thiền sư là ổng chứ không phải ta nghe. Ta quy y với Phật hay với Chúa gì thì Phật và Chúa, cái phẩm chất của người đó là người đó, chứ ta chưa dính gì cả. Mình đừng nghĩ hào quang của thầy mình là mình. Mình đừng nghĩ rằng uy tín của thầy mình rồi mình hưởng được chút xíu tư không. Cái khả năng giải thoát, khả năng của thầy chứ không phải khả năng của ta. Nhưng mà cái vụng của tâm thức chúng ta là chúng ta cứ nhập nhằng, cứ đồng nhất mình vào vị thầy của mình. Ví dụ như các vị mà lỡ quy y với Hòa Thượng Trúc Lâm hoặc là Thiền Sư Nhất Hạnh, rồi các vị vô cùng tự hào về thầy của mình, thế là nó vô cùng sai. Và khi tâm thức chúng ta có một cái nỗi tự hào gì về hình thức bên ngoài thì trở ngại thứ nhất là chi? Thưa các vị, mình đóng kín cái cánh cửa tâm thức mình không có khả năng mở ra để học hỏi, để tu tập. Và một tâm thức tràn đầy cái sự tự mãn về thầy của mình thì thưa các vị, nó là một đồi cao, nó là một cao nguyên không có khả năng gì để cho kiến thức chảy về cả. Nước nó chỉ chảy xuống thung lũng, kiến thức nó chỉ đến với những tâm hồn vô cùng khiêm tốn tu tập thôi. Thế cho nên hãy loại bỏ cái hình thức rườm rà là ta quy y 10 năm, ta tu 20 năm, ta từng biết ông cụ Trúc Lâm lúc ông cụ còn giảng ở Trà Ôn kia chứ không phải là xây dựng thiền viện chân không gì đâu. Thế thì cái tâm thức đó nó vô cùng trở ngại cho việc tu. Và nếu mình còn đi ở cái mức độ cạn như thế thì thưa các vị, mình chỉ làm một việc, đó là lanh quanh bên ngoài hình thức cho vui thôi, chứ chưa thể đi vào sự tu tập được. Mình hướng ngoại mà còn hướng ngoại xa vô cùng, thưa các vị. Thế rồi hướng ngoại gần hơn nữa là hướng ngoại tự thân. Tự thân là chi? Thưa các vị, những cái phương tiện hành trì như các vị tụng kinh, các vị sám hối, các vị niệm Phật, các vị đến chùa từng ngày, nó chẳng qua là những cái điều kiện, những cái phương tiện, những ngón tay. Các vị nương vào ngón tay giáo lý, nương vào những ngón tay tu tập hành trì để nhận ra cái điều vô cùng căn bản. Đó là cái tâm bất sinh của các vị mới là vấn đề, chứ không phải là cái sinh nhiệt bên ngoài. Thế thì cái tầng tu tập cạn này, nếu chúng ta đi vào những cái chiều kích sâu hơn để loại trừ bớt hình thức, thì một vấn đề đặt ra là thế thì hình thức có cần không? Hình thức như là mặc áo tràng lam, hình thức như là quy y, hình thức như là học Phật Pháp có cần với chúng ta không? Thưa, rất là cần. Nhưng mà mình đừng có chấp trước vào những hình thức ấy và bảo rằng nó là cái sự tiến bộ, hoặc là nó là cái gì đáng để kiêu ngạo, đáng để tự hào cả. Thưa không. Nếu các vị xả ly cái chấp trước về những hình thức, thì hình thức nó là một cái phương tiện vô cùng tốt đẹp giúp cho các vị tiến bộ trong đời sống tu. Mình đeo một sợi chuỗi trên tay cũng không có gì là trở ngại cả. Nếu các vị mua cái sợi chuỗi đó bằng bích ngọc thì cũng đẹp đó chứ. Nó là một món trang trí thôi. Thứ hai nữa, thưa các vị, để gợi nhớ cho mình là mình nên an trú niệm để tu thì có gì trở ngại đâu. Rồi cái điều trở lại nơi đây, thưa các vị, cái câu hỏi đặt ra là chúng ta tu tập ở tầng cạn, đó là cái tầng hình thức, mà hình thức nó có cần không đó nè? Vô cùng cần. Mà người ta định nghĩa là hình thức là những điều biểu lộ từ nội dung, chứ không phải hình thức là cái vỏ. Cái nội dung bên trong anh như thế nào thì nó biểu lộ ra hình thức như thế ấy. Rồi một cái ví dụ gần, nếu đạo Phật không cần hình thức thì cạo tóc làm thầy tu làm cái chi? Thế thì rõ ràng đạo Phật cần hình thức chứ. Mà bản thân của hình thức nó không có lỗi chi cả. Bản thân hình thức nó là một phương tiện giáo hóa rất là tuyệt vời, chứ không phải là thường đâu, thưa các vị. Thế nào là bản thân hình thức? Nó là một nhu cầu rất cần cho đạo Phật. Tôi dùng tôi ví dụ cho nó dễ biết. Ví dụ tôi đến với những khóa tu, tôi làm người hướng dẫn và giảng dạy Phật Pháp, thế nhưng mà tôi không có phong cách ông thầy tu. Thế thì các vị tự nhiên mất hết 50% niềm tin đối với những điều tôi chia sẻ, có phải vậy không? Và điều này, thưa các vị, nó cũng đúng vào mọi trường hợp nữa. Nếu tôi là một người tu mà đến phi trường tôi không có phong cách ông thầy tu, thì thưa các vị, người ta nhìn tôi, người ta sẽ đánh giá là hóa ra thầy tu đạo Phật như vậy ư? Trong khi tôi đứng đi, tôi ăn nói, tôi hành xử rất là có phong cách của ông thầy tu, thế thì không cần tôi nói một lời, người bàn quan nhìn vào nó, ồ, hóa ra thầy tu Phật giáo như thế, dễ thương như vậy đó ư? Thì thưa các vị, không cần nói một lời, tự nhiên là người ta có cảm tình với đạo Phật, người ta quý trọng tăng ni, quý trọng luôn cái tầng lớp của tu sĩ Phật giáo. Thế thì hình thức nó là một phương tiện làm đạo vô cùng tuyệt vời. Tôi không cần làm chi nhiều đâu, không cần phải nói cho nó sôi nổi gì đâu. Tôi chỉ cần nghiêm trang đi từ trong phòng đó đi ra đây, đắp y đoan trang lễ Phật thành khẩn. Các vị nhìn thì các vị thấy, ồ, hóa ra ông thầy này được, không đến nỗi tệ. Còn nếu tôi đi lắc cất từ trong đó ra đây, y thì sập sệ, rồi sướng lễ Phật thì nó không trang nghiêm gì cả, lại cái cụp xuống đứng lên liền giống như bữa cuối, thì các vị nói, ồ, quá đã là tu thiền nhiều ngộ vậy, thì các vị mất niềm tin liền. Do vậy, thưa các vị, hình thức nó vô cùng cần đối với cái công trình tu tập của chúng ta. Nhưng mà mình nhắc lại là cái hình thức chỉ là chiều cạn thôi. Nếu các vị chấp trước vào hình thức thì các vị sẽ không tiến bộ trong đời sống tâm linh. Thế rồi tu tập ở tầng cạn là tu tập cái điều chi? Mình đã lý giải rất là nhiều về cái công trình ngộ được đạo. Bây giờ cái việc thứ hai là phải đi vô, phải tu nghe. Thế thì tu ở chiều cạn là chi? Tối thiểu, thưa các vị, một ngày các vị phải có hai thời thiền tọa, gọi là tu tập ở chiều cạn. Hình thức chúng ta nhận với nhau, nó rất là cần, phải không? Thế thì một ngày hai thời thiền tập có nhiều lắm không? Ta bỏ 24 tiếng đồng hồ để mưu sinh. Thế rồi trong cái cuộc mưu sinh ta, thành quả của mưu sinh là cái chi? Cái kết cuộc cuối cùng của công trình chạy vại ngược xuôi giữa cuộc đời này là cái chi? Là một gạch rất ngắn giữa năm sinh và năm mất, được ghi trên bia mộ thôi. Chứ các vị có được cái gì hơn? Tản Đà có một bài thơ thăm má cũ bên đường đó: chơi lâu nhớ quê về thăm nhà, đường xa người vắng bóng chiều tà, một dãy lao sao làng gió chạy, mấy cây thưa sắc lá vàng phá. Ngoài kia trơ một đống đất đỏ, hang hóc đùng lên đống cỏ gà, người nằm dưới mạ ai ai đó, biết có quê đây hay đường xa. Trên con đường đi chơi rong ruổi, Tản Đà nhà ta đi về, thấy bên đường có một đống đất nằm trơ vơ, nào chuột nó đào, nào cỏ gà nó lấp. Và không biết người đó ở thôn xóm này chết, người ta chôn vứt bên đường, hay là người ở đâu. Và cái câu hỏi nó lẫn vẫn trong đầu ông, đó là có thể người này là người chiến sĩ đã từng xông pha ngoài chiến trường dưới lằn tên mũi đạn. Sau khi chết rồi thì không có người thân, không có vợ con, cho nên da ngựa bọc thay vứt đó. Có thể người này là một cô gái sắc nước hương trời, lỡ bước xa chân rồi dùi thân nơi nấm mộ này. Có thể người này là một kẻ tài hoa, có thể người này là một người giàu có, có thể người này là người ăn mày lỡ đường, vân vân. Thế rồi những câu cuối: suối vàng sâu thẳm biết là ai, mã cũ không ai kẻ đói hoài, trải bao ngày tháng trơ vơ đó, mưa dầu nắng dãi trăng mờ soi. Ấy thật quê hương con người ta, nhắn bảo bên đường những khách qua, có tiếng khóc oe thì có thế, trăm năm ai lại biết ai mà. Cái may mắn của chúng ta ở đây là chết mình đúng mục tiêu rồi, cho nên không có cái tình trạng mã cũ bên đường đâu. Nhưng mà thưa các vị, nếu cuộc đời mình đi quanh một vòng để cuối cùng cái kết cuộc đó là một nhúm tro hoặc một làn khói trắng bay lên bầu trời mà không làm được việc chi thì rất là tội nghiệp. Mưu sinh cả một đời người, mưu sinh từ sáng thức giấc cho tới tối thức giấc để làm bao nhiêu việc cho vợ, cho chồng, cho con, cho cháu, cho cái chuyện lợi và danh, cho cái chuyện có tiền để xài tiền. Rồi cuối cùng thì đi vào giấc ngủ nghìn thu để rồi chìm mất trong cõi mịt mùng vô thường thì tội mình chứ. Thế cho nên trong một ngày tu tập cạn nhất là các vị phải dành chút thì giờ tối thiểu là hai thời thiền tọa trong một ngày. Được không? Dám nói là không có thì giờ. Thì giờ mắc đi làm kiếm tiền, thì giờ đâu mà tu. Thì giờ mắc lo cho chồng, lo cho con, lo cho vợ. Thì giờ sở làm, thì giờ đâu mà tu. Nhưng mà kỳ lạ thay là người ta có thì giờ để ngồi lê đôi mắt nói chuyện một tiếng đồng hồ mới lạ. Nói chuyện thị phi hàng xóm một tiếng đồng hồ mới lạ. Và ngồi coi tivi một tiếng, hai tiếng đồng hồ. Và thậm chí những người già không có việc làm, mướn một chồng phim đại hàng về coi cả ngày này qua ngày kia và không có thì giờ tu mới lạ. Thế thì thưa các vị, chừng như mình thương tài tử điện ảnh Hàn Quốc hơn thương mình rồi, tội nghiệp cho mình chứ. Cho nên thưa các vị, tối thiểu là những người phát Bồ Đề Tâm tu, và mình xin nhắc lại, không có nghĩa rằng các vị tu cho Phật, tu cho thầy, tu cho chùa nào, tu cho vị bổn sư các vị quy y, mà các vị tu cho chính tự thân các vị. Đây là một loại vốn liếng, đây là một loại nghiệp lành mà chúng ta nương vào đó. Để nếu không có thành đạt được sự giác ngộ, quay một vòng thì chúng ta có chỗ để nhờ nhé. Ta sẽ không nhờ con, không nhờ bất cứ ai cả. Trong cái cõi mịt mùng khi các vị rời nài này, chỉ có cái thứ nghiệp mà các vị đã tạo trong một đời, các vị nương vào đó để xài thôi, để sử dụng thôi. Thế thì tối thiểu một ngày hai thời thiền tọa, tốt nhất là thời nào? Vừa thức giấc làm ăn liền, đừng có để ngủ. Mở mắt ra là tu liền, chưa cần bước chân xuống giường, chưa cần đi rửa mặt rửa mày gì cả. Tại vì trước khi ngủ các vị đã rửa mặt rửa mày, đánh răng sạch sẽ rồi. Cho nên khi vừa thức giấc, thần trí còn tinh khôi, tâm thức còn rỗng sáng, Cái tải trọng của một ngày do công ăn việc làm và nỗi lo lắng nó chưa có đè nặng lên tâm thức các vị. Thế thì đây là giờ tu tốt nhất, vừa thức giác. Cái tốt thứ hai là khi khởi đầu một ngày mà các vị có được 30 phút tu tập lắng tâm, giống như một ngày vừa sáng là bình minh rạng rỡ phương đông, thì báo hiệu một ngày đẹp trời. Năng lực tu của 30 phút buổi sáng nó có khả năng nó tác động cả một cái chiều dài của một ngày, chứ mình đừng tưởng rằng chỉ có 30 phút mà thôi. Không ai lường được trong một ngày những cái bất trắc, những cái lo âu, những cái bực bội của mình nó xảy ra, cái cường độ của nó lên, cái giới hạn không có đâu thưa các vị. Cái giận của các vị có giới hạn không? Không. Cái bực bội tức tối của các vị có giới hạn không? Cũng không luôn. Nó có quyền lên tới đỉnh cao của nó để nó làm cái chi? Để nó nổi khùng điên giống như những thằng bé ở bên Mỹ vậy. Nó xách súng nó giết người. Và nó nổi khùng điên đối với chúng ta thì chúng ta không giết ai, nhưng mà ta giết ta chứ. Tại vì nó không có giới hạn. Cái bực bội, cái tức tối, cái sầu thảm, cái thất vọng của các vị nó không hề có giới hạn. Nếu một phút tâm thức của mình mà nó lên đến cái độ cao của cái sự tức tối, bực bội, chán đời, mà có được cái hạt mầm Phật Pháp le lói chiếu vào nhờ năng lực tu 30 phút buổi sáng, thì ta cứu cuộc đời ta được, chứ ai cứu ta đâu. Lúc đó thưa các vị, tự nhiên nó bật sáng được trong tâm thức các vị cái ý niệm về chuyện tu. Các vị có thể soi sáng dùng tâm thức tối tâm của các vị. Thế thì lập tức là cái cường độ của cơn giận, cái nỗi buồn nó dịu xuống rồi, các vị cứu được cuộc đời các vị. Thế thì 30 phút thiền tọa buổi sáng vô cùng cần cho mọi đời sống chúng ta. Người già không nói làm chi, tự họ phải biết việc làm thôi. Tại sao? Mặt trời gần lặn rồi, không khéo thì nó lặn. Cho nên tự họ biết việc làm không cần nhắc. Nhưng mà cái điều cần nhắc là người trẻ, thưa các vị, người trung niên, đang có gia đình, đang công ăn việc làm, đang có chồng, đang có vợ, đang có con, đang đối diện với xã hội nó vô cùng nặng trĩu và bề bộn. Áp lực của xã hội đè nặng lên đời sống ta. Nếu ta không tu thì không có cách gì giúp ta được cả. Thế cho nên với người trung niên và người trẻ, cái điều này nó rất là cần. Thế rồi trước khi ngủ tại sao mình tỏ thiền? Thưa các vị, một ngày dù nó trĩu nặng bao nhiêu, nhưng mà các vị có được 30 phút để tĩnh tâm, để tu tập. Không nhất thiết là phải tỏ thiền như điều mình nói. Các vị có thể tụng kinh Phổ Môn, tụng kinh Di Đà, tụng chú Đại Bi, hoặc là tụng bất cứ một bài kinh nào, hoặc là đọc bất cứ một bài kinh nào, hoặc là thiền tọa, thưa các vị, đều lợi ích lớn vô cùng trước lúc các vị ngủ. Ta làm cho tâm ta an tịnh, đi vào giấc ngủ nó sâu là một, nó yên bình là hai, không mộng mị là ba. Và khi có giấc ngủ như thế, nó tốt lành xảy ra cho thân các vị, thì sáng thức dậy các vị cảm thấy như một con người mới. Và cái chuyện này nó cứ lặp đi lặp về liên tục một vòng như thế này, thì người kia tránh được rất nhiều tật bệnh xảy ra cho thân của họ. Không có những nội kết, tức là không có những khối u từ tâm thức, thì sẽ không có những khối u xảy ra nơi thân. Thì người kia tuổi thọ cao, thì người kia sống cuộc đời hạnh phúc thôi, chứ có gì mà khó hiểu đâu. Và khi ta an trú được trong cái công phu tu tập trước khi ngủ, thì các vị sẽ đi vào giấc ngủ nhẹ nhàng. Và các vị thức giấc thì cái ý niệm tu của công trình trước khi ngủ đó, nó liền tái hiện lại trong lúc các vị vừa thức. Và điều này rất đúng. Trước khi ngủ á, mình thử dặn đi dặn về trong tâm thức mình là sáng phải làm cái này, sáng phải làm cái này, thì sáng vừa bật mắt là nó nhớ chuyện đó. Thế rồi mình thử dặn một điều là cái nỗi căm phẫn này không thể nào tha được, sáng nay ta ăn thua đủ, thì các vị thức giấc thì cái ý niệm đó nó liền có mặt lại. Có phải vậy không? Thế thì trước khi ngủ mình tu nó vô cùng lợi ích, là nó tạo thành một cái lực đẩy để cho sáng hôm sau chúng ta có mặt thức giấc là chúng ta tu tập ngay. Thế thì cái điều thứ nhất tu tập cạn nhất là có hai thời thiền tập trong một ngày. Được không? Thế thì không đủ mạnh thưa các bạn. hãy hứa với lòng chứ đừng hứa với ai cả. Và thưa các vị, cái chuyện này các vị phải hứa đi hứa về với các vị. Tại vì mình hứa hôm nay rồi ngày mai có khi mình quên, nó nhạt nhò, cho nên lâu lâu mình phải hứa lại, hứa với lòng lại. Lâu lâu nên đi vô viện dưỡng lão, không biết đây có viện dưỡng lão không. Lâu lâu nên đi vô mấy cái lò thiêu á, để chiêm nghiệm cuộc đời nó là như vậy đó, để sợ mà tự hứa với lòng. Các vị đưa bằng hữu của mình đến lò thiêu, các vị hãy dịnh vô cái vách lò thiêu, các vị nghĩ rằng rồi sẽ có lúc ta nằm ở đây được đẩy vô trong đó. Và thử tưởng tượng ra mình nằm trong đó rồi người ta đẩy vô, người ta đóng cửa lại rồi người ta bấm nút cho nó ra làm sao. Rồi các vị đi vô viện dưỡng lão, các vị nhìn những người già họ sống rồi sống thực vật, rồi các vị nghĩ rằng ta sẽ có lúc như vậy đó. Ai biết được ngày mai sẽ ra sao? Sẽ có lúc cắm ống vào miệng, cắm ống vào mũi, cắm ống vào bụng. Chuyện này không lường được đâu thưa các vị. Người ta đẩy các vị đi, đẩy thêm một cái xe treo lủng đủng, nhiều bịch, nhiều ống lắm. Và bố mẹ ta, người thân ta, những người già đã từng như thế. Thì thưa các vị, nhìn để kính sợ, để quý tiếc từng ngày giữa cuộc đời. Bằng không thì các vị cứ thả trôi. Một ngày đi qua thì bao nhiêu ngày đi qua? Thưa đại chúng, là mình ở đằng khách sạn, hừng sáng thức giấc, mình mở mắt mình nói rồi, sắp hết ngày thứ bảy rồi đó, sửa soạn về rồi thầy ơi. Và cứ vừa mở mắt ra, xe của Hải đưa đến đây là mình nói sẽ hết ngày thứ bảy, sẽ về. Thì đúng là như thế thưa các vị. Các vị sinh hoạt một ngày trong những ngày tu nơi đây, nó nhanh vô cùng chứ nó có phải lâu lắc gì đâu. Rồi một ngày trôi qua trong lãng quên của ta, thưa các vị, nó còn nhanh hơn một ngày tu nữa. Một ngày tu thì ngồi đây cứ trông cho thầy Phước Tỉnh, ổng hồi hướng cho rồi đặng đi ra thì nó lâu. Nhưng mà thưa các vị, một ngày chìm trong lãng quên thì nó rất là nhanh chứ nó không phải lâu như các vị ngồi đây đâu. Thì ta hình dung là mất một ngày là mất một tháng, mất một tháng là mất một năm, mất một năm là mất một đời. Mình đã mất đi mấy mươi năm giữa trần thế, mình đã lãng quên nó mấy mươi năm rồi. Thế cho nên thưa các vị, hãy hứa với lòng rằng tu tập được cái tầng này rất là cạn nha. Thế rồi tầng thứ hai là tầng sâu. Kỳ thực là nếu các vị không có thiết lập được cái tầng cạn nhất thì các vị không đi vô cái tầng thâm sâu. Tầng thâm sâu đầu tiên là chi? Lợi dụng mọi điều kiện, mọi thì giờ có mặt giữa trần đời này để tu, gọi là tầng thâm sâu. Tức là mọi nơi, mọi lúc. Thế nào là mọi nơi? Mình đi trong nhà, đi ra phố, ngồi trên xe, không có lúc nào không phải là thì giờ tu cả. Các vị lên xe các vị có tu được không? Có trở ngại chi đâu. Rồi các vị đi tới đi lui trong nhà có trở ngại chi đâu. Các vị đi shopping có trở ngại chi đâu. Các vị đi vô sở làm cũng có thì giờ để tu thưa các vị. Từ xe các vị đi bộ đi vô tới sở làm, và hứa với lòng rằng 3 bước cũng thiền hành được, 5 bước cũng thiền hành được, bước từ nhà bếp đi lên nhà trên thiền hành được, bước từ dưới chân cầu thang lên tới trên tầng lầu cũng thiền hành được. Và mình đừng có sợ là mình quên. Thưa các vị, quên là chuyện tự nhiên thôi. Tại vì tâm thức mình nó muốn như thế, cho nên khi nó quên rồi thì mình bắt đầu làm lại, chứ không có chi mà bận biểu. Cái phiền muộn nhất là khi ta quên một ngày tu rồi ta làm cái chi? Ta ân hận, ta hối hận. Cái phiền muộn nhất là khi mình nổi cơn giận rồi cái mình mới bực bội là tại sao mình giận như vậy. Thì thưa các vị, giận đã mất thì giờ rồi, rồi sau đó mình lại hối hận, nó lại mất thêm một đoạn thời gian, nó vô cùng phi lý nữa. Cho nên cái gì quên bỏ, làm lại ngay từ bây giờ về sau. Thế thì cái chuyện quên nó rất là tự nhiên. Khi nó quên các vị cứ bỏ, chợt nhớ là bắt đầu làm liền. Mọi nơi, mọi lúc có nghĩa là chi? Thưa các vị, 3 hơi thở thiền tập được rồi, không cần nhiều nữa. Và phương pháp thiền tập nó vô cùng giản dị, là các vị chỉ cần làm việc là đem tâm lang thang về an trú ngay nơi thân, gọi là thiền tập. Đem tâm nhận biết hơi thở đang đi vào, hơi thở đang đi ra là thiền tập. Đặt tay vào bụng, nhận biết vùng bụng ta đang phồng và xẹp, đó là thiền tập. Làm cho cái sự nhận biết nó phủ trùm toàn thân các vị, là các vị đang an trú trong thiền tập vô cùng giản dị. Ngoài những phương pháp như niệm hơi thở thì các vị nên làm một việc nó vô cùng dễ, và cái điều này thưa đại chúng là mình có kinh nghiệm, là niệm thân hành rất là dễ. Đây là cái phương pháp tu này. Trong thiền thoại có câu chuyện hay lắm. Có vị thiền sinh tới hỏi thiền sư: bạch thầy, thế nào là pháp thân bất động? Thiền sư nói: ngươi đem dùng cái thiền trượng bên góc nhà đến đây giùm ta. Cái ông mang cái thiền trượng từ bên góc nhà qua tới đưa ông. Cái ông lại cúc cung đảnh lễ và bạch thầy, xin thầy dạy cho con biết cái pháp thân bất động là chi. Ông nói: thôi ngươi trả dùm thiền trượng lại cho cũ giùm ta. Trả xong rồi nói: và bạch thầy, thầy vẫn còn chưa trả lời câu hỏi của con. Ông nói: pháp thân bất động nó nhập niết bàn lâu rồi. Thưa các vị, công án này có dễ hiểu hay là khó? Vô cùng dễ hiểu. Pháp thân bất động không có nghĩa là cái trạng thái tịch lặng rỗng không, không dính gì với tự thân ông, mà pháp thân bất động nghĩa là cái linh tri hiện tiền đang vận hành thân ông đấy. Khi hỏi pháp thân bất động, ngài chỉ liền: ngươi mang dùm cái thiền bản từ đó đến đây. Thì khi nghe pháp thân bất động hiển lộ rồi, phải không? Nghe ông nói biết liền, tức là biết ông biểu đem cái thiền bản, thì rõ ràng là đó là cái tầng thứ nhất khai thị. Rồi từ bên vách nhà đem đây, khi anh di chuyển trên mặt đại địa này, có lúc nào cái biết không có không? Nếu không có cái biết làm sao anh đi được? Thế thì đã chỉ pháp thân bất động rồi đó mà còn không hiểu. Thế rồi hỏi lụp cụp: thầy dạy cho con pháp thân bất động là sao? Ông lại đủ lòng từ bi, ông nói: ngươi đem trả bên đó dùm cho ta. Thì cũng bằng hai cách khai thị: từ cái nghe đi vô, từ cái nhận biết của thân đi qua bên kia mà cũng không nhận ra. Lần thứ ba nói: Đức Phật đã nhập niết bàn lâu rồi, còn gì nữa đâu mà hỏi, thưa các vị. Thế thì thưa đại chúng, cái pháp hành trì vô cùng dễ là niệm thân hành của các vị. Niệm thân hành là sao? Các vị dùng năng lực nhận biết toàn thân là niệm thân hành. Thay vì mình để cho ý thức mình nó ngược xuôi, nó toan tính mọi việc, thì bằng cái thấy, bằng cái nghe rạng rỡ hiện tiền, các vị phủ trùm toàn thân của các vị bằng sự nhận biết, thì gọi là niệm thân hành. Thay vì ta chú ý tới hơi thở đi vào đi ra, thì có khi hơi thở ta nó mất tự nhiên, nhưng mà ta chú ý đến toàn thân ta thì cái trạng thái hơi thở nó rất là bình thường. Ví dụ như các vị đi vậy, thay vì thiền hành các vị chú ý đến bàn chân, thì các vị chú ý toàn thân, được hay là không được? Thân ở đâu tâm ở đó, nó còn trừu tượng hơn cái chuyện niệm thân hành. Với người ngộ được lý thì thân ở đâu tâm ở đó, người ta rất là dễ hành trì. Nhưng mà đi vào cái hành trì thực tiễn á, thì anh hãy làm cho toàn thân anh nó sống động bằng cái năng lực nhận biết. Ví dụ như tôi đang đứng trước các vị, tôi nhìn các vị, tôi nói chuyện với các vị. Thế nhưng mà tôi dành một cái phần năng lực nội quán để nhận biết toàn thân tôi, được hay là không được? Được chứ. Tôi đang nhìn các vị nhưng mà cũng đồng thời con mắt bên trong của tôi đang nhìn là toàn thân tôi. Tôi đang thấy thân tôi, vùng nào nó bị căng thẳng, và tôi đang nhận diện từng cái đưa tay kéo tay của tôi. Tôi nhận diện cả mắt của tôi có lay động hay không lay động. Tôi nhận diện đầu của tôi nghiêng hay là không nghiêng. Thế thì cái phần năng lực vô cùng quan trọng để phản quan tự tánh, đó là phản quan tự thân, gọi là niệm thân hành, thưa các vị. Và khi an trú được trong cái niệm thân hành để tu, thì thưa các vị, năng lực niệm của các vị rất là dày. Điều thứ hai, từng cái tế bào trong cơ thể của các vị nó được phủ sóng do cái năng lực tâm thức của các vị thấm đẫm vào, cho nên nó không có tình trạng là ù lì, uể oải, bất an. Điều thứ ba, nó sẽ vô cùng tốt đẹp, đó là nó hồi phục cái năng lượng vô cùng sinh động, nó không có hao tán năng lượng của thân tâm ta. Tôi nghĩ các vị làm việc không nhiều hơn tôi lắm đâu. Có những buổi tôi dạy học một ngày ba thời, một thời 2 tiếng đồng hồ, nói râm ran như thế. Điều thứ hai, không dạy học về lọc quyển thì tôi ngồi một ngày 8 tiếng, 10 tiếng trước cái máy là chuyện bình thường. Thế thì các vị hình dung là làm ông thầy tu không phải là ở không đâu nha. Không biết thầy tu nào thì sao, nhưng mà thầy Phước Tỉnh là dường như làm việc cật lực 10 năm đi qua trên đất Mỹ, miệt mài với những cái công trình. Và tính ra thì thưa các vị, mình đi phi cơ vô cùng là đáng ngại, mà người ta bảo rằng đi phi cơ tổn tuổi thọ ghê lắm đó. Cái điều này rất tự nhiên thôi. Đệ tử mình nó hâm nó nói thầy biết không, thầy đừng nên đi phi cơ nhiều, tại vì cái lượng oxy của phi cơ nó rất là xấu thưa thầy. 100 người trên phi cơ thở ra thở vào trộn lẫn lại, tại vì không khí trong phi cơ không phải là không khí từ bên ngoài đi vô, mà không khí lọc bên trong thôi. Cho nên người nào đi phi cơ nhiều, người đó giảm 10 năm tuổi thọ. Nó hù mình để cho mình sợ. Nó nói, ô, thầy chắc chắn thầy sống tới 120 tuổi. Thách á, đi thì cứ đi, nhưng mà sống phải sống dài. Thưa các vị, nói như thế thì trở lại vấn đề, khi các vị có năng lực tu, các vị niệm thân hành thôi, thì năng lượng thân các vị không hao tán. Niệm lực của các vị càng dày, niệm lực đủ dày thì trong tương lai khi buồn, khi giận, khi bất an đến, ta mới có khả năng nhìn thấy nó. Nó là cái đối tượng bị thấy, các vị là cái thấy. Bằng không thì không có cách gì làm được việc là phân ra làm hai, ta là người biết, nó là cái bị biết. Và nếu không có cái bước đầu như thế thì các vị không thể nào đoạn trừ được phiền não. Các vị không thể nào an trú được ngay tâm bất động. Vô sinh là Phật hiện tiền của các vị được cả. Thế thì cái bước vô cùng quan trọng đó là gì? Trong cái tầng thực tập này, hãy lợi dụng mọi nơi ta có thể thực tập được. Hãy lợi dụng mọi lúc ta có thể dừng lại thở ba hơi thở, hoặc đi tới đi lui. Và sâu hơn nữa là mời cái năng lực nhận biết, tức là hòa cái năng lực nhận biết nó luôn phủ sóng toàn thân, để cái sự nhận biết của các vị nó luôn phủ trùm thân của các vị. Thế thì người này an trú trong thiền tập bao nhiêu giờ trong một ngày? Cho mình vụng đi, bỏ 8 giờ giấc ngủ không cần thiết đi. Mình chưa tu đến cái trình độ là trong giấc ngủ mình cũng nhận biết. Trình độ nó dành cho các bậc A-la-hán đi. Mình là người phàm thôi. Hãy làm cho cái sinh lực tu của các vị nó phủ trùm 16 tiếng đồng hồ một ngày. Và cái chuyện này nó dễ hay khó? Đầu lưỡi của các vị là chữ khó đó luôn có mặt. Đó là thưa các vị, nó vô cùng đơn giản là các vị có phải mượn cái thân của ai để các vị nhận biết không? Tôi mời các vị tu là nhận biết dùng cái thân của người kia thì nó khó, đúng rồi đó. Tại vì thân của người ta mình có dính gì đâu mà nhận biết. Họ đứng, họ đi, họ điều khiển thân của họ bằng tâm thức của họ. Còn này, thân của các vị, các vị cũng không cần tốn một đồng xu nào để mua cái chương trình gì cài vào đây để các vị làm được điều này. Và bất cứ lúc nào thân của các vị vừa thức thì thân của các vị, cái năng lực nhận biết nó liền có trong các vị, bật sáng bên trong các vị. Thế thì trừ phi mình không thích làm thôi thưa các vị, mà cái nhiệt tình mình đủ dày, đủ lớn. Cái nỗi sợ của mình trước cái nỗi vô thường, cái chết, cái bệnh, nó cao đến nỗi là không có việc gì quan trọng hơn cái việc này. Thế thì mình làm được thôi. Thế thì thưa đại chúng, cái tầng thâm sâu nói thì nó, mình phân tích thì ra tầng cạn tầng sâu, nhưng mà thì tầng sâu là tầng dễ thực tập nhất. Tại sao dễ thực tập vậy? Đâu có cần phải hai thời trong một ngày, mà thời nào cũng tu cả, cho nên nó vô cùng dễ. Phải vậy không? Nó liên tục thế này, các vị cứ sống như thế mà thôi, chứ có gì thì gớm đâu mà gọi là khó. Điều thứ hai nó vô cùng dễ là tại sao? Thân của ta, ta đứng, ta đi, ta nói, ta cười, ta nghiêng đầu, ta nheo mắt, ta co tay, ta duỗi tay, không có một động thái nào của thân mà không có cái biết kèm theo. Nếu không có cái biết thì các vị không đi, không đứng, không nói, không cười được. Các vị đã thành một khúc gỗ vứt ở ngoài đường rồi. Thế thì gọi là tầng thâm sâu, nhưng mà kỳ thực nó vô cùng dễ để cho các vị an trú tâm ngay cái niệm hiện tiền để các vị tu tập. Thiền sư không khác gì các vị cả. Các ông cũng đi, cũng ngồi, cũng đứng, cũng ăn. Thế thì thưa đại chúng, họ chỉ khác ta một chỗ, đó là họ an trú ngay nơi cái nhận biết để di chuyển trên mặt đại địa này. Còn chúng ta thì luôn đánh mất cái khả năng tự hữu của mình. mình luôn sống vất vưởng như một tử thi lê lết trên mặt đại địa mà không có cái sự sống động của tâm thức nhận biết. Thế cho nên mình không được gọi là thiền sư, mình gọi là phàm phu thôi. Còn nếu các vị mời năng lực nhận biết có mặt liên tục thì không cần cạo tóc, không cần ai tấn phong, không cần thiên hạ tôn vinh là thiền sư hay không thiền sư gì cả, nhưng mà mặc nhiên ta là những thiền sư giữa cuộc đời. Thích chí cho phải không? Vô cùng dễ. Thế thì tại sao không làm? Tại sao không làm? Mình cứ nhường cái việc đó cho người khác, rất là vụng về. Mình làm như giữa đất trời này chỉ có người đó người kia mới làm được người tu, làm được thiền sư, còn mình không làm được sao? Thưa các vị, chưa cần làm một vị thiền sư lỗi lạc, giảng kinh thuyết pháp rầm rầm, chuyện đó thôi dành cho những người có duyên trong công trình đó. Hãy làm một con người giữa trần đời này mà an nhiên tự tại, này buồn, này giận, này ghét, này thương, này ưu tư, này phiền muộn, này bất trắc giữa trần đời không chạm vào đời sống ta được. Ta là người hiên ngang, nhận diện nó đến, nó đi, nó sinh diệt là chuyện của nó. Ta luôn an trú trong thể tâm, bất động, lặng lẽ, nhận biết. Thế thì người đó hạnh phúc vô cùng lớn giữa trần đời này. Họ là món quà lớn vô cùng trong đời sống gia đình của họ, đối với vợ họ, đối với chồng họ, đối với con em họ. Họ là cái nguồn suối mát tuôn chảy ở giữa cuộc đời này. Và thưa các vị, chuyện này trong tầm tay của ta, ai cũng có khả năng làm được cả. 12 giờ rưỡi rồi đó. Chắc nghĩ được rồi chứ nói chi cho nhiều. Giờ thì chúng ta chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh. Yeah.